huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Kính thưa toàn thể quý bà con cô bác, dịp Tết Vĩnh Túc sắp đến, chúng tôi xin kể vị nghe về vài câu chuyện liên hệ đến con chó. Thông qua đó để tìm ra được một vài triết lý nho nhỏ liên hệ đến đời sống và các cách thức cư xử giao tế trong cuộc đời, trên nền tảng hiểu biết, tôn trọng, thương yêu, chia sẻ, chăm sóc lẫn nhau. Giá trị của cuộc sống nó nằm ở tình con người thiết lập bằng tiếng nói của trái tim, bằng tiếng nói của cảm thông, bằng tiếng nói của tình thương, bằng tiếng nói của tất cả những giá trị mà chúng ta mang lại cho nhau. Câu chuyện thứ nhất liên hệ đến con chó sói và con lừa. Đây là một câu chuyện ngụ ngôn có xuất xứ từ nền văn học nước ngoài. Chuyện kể rằng lừa đang gặm cỏ trên một cánh đồng mùa xuân đang bắt đầu trở về. Lừa cảm thấy rất là hạnh phúc với bè bạn. Cánh đồng cỏ đã trở thành nơi chu cấp cho sức sống, nơi cung ứng cho hạnh phúc. Nó là bầu trời, nó là tất cả. Đang gặm cỏ ngon lành, bỗng dưng có một chú chó sói xuất hiện. Tướng của lừa thì to hơn, chó sói thì nhỏ hơn. Nhưng về bẩm đăng và bản chất, chó sói là một con dữ, tức là thú ăn thịt. Lừa là một con hiền từ, chất phát, thật thà. Đối diện lẫn nhau như vậy, chó sói đã nhìn đăm đăm vào mặt lừa. Lừa cảm thấy lúng quính. Gặp nhau lần đầu, cho nên hai bên đang còn đỏ sức với nhau xem coi đối thủ của mình như thế nào. Đang lúc nhìn như vậy thì lừa cảm thấy là nó có cái gì đó hoảng hốt, sợ hãi bên trong. Tìm cách trấn an và để tìm cách thoát khỏi đối thủ hung dữ của mình. Chú lừa đã giả vờ ngã lăn xuống. Chó tấn công lên phía trước. Lừa đứng dậy, chó thụt lùi. Sau đó lừa ngã lăn thêm một lần nữa, chó lùi thêm một bước. Thấy cách thế như vậy không có phải là một giải pháp lâu dài. Cuối cùng chú lừa đã phải ngồi xuống. Chó sói tấn công tới, chú lừa ngồi bất động. Lừa mới nói với chó sói rằng: "Này anh bạn à, tôi sẽ cúng dường khâu đốc nhang cho anh bạn thân thể của tôi. Trước khi cúng dường cho anh bạn, tôi xin nói cho anh bạn biết, tôi đã bị dẫm đạp 4 kiểm gai. Trong các kiểm gai này có tẩm thuốc độc. Trước khi ăn thịt tôi, anh bạn hãy biết hôn, lấy 4 miếng kiểm gai này ra. Bằng không anh bạn sẽ chết trước khi anh bạn được no bữa cơm ngày hôm nay." Cho số nghe mừng rỡ vô cùng, tấn công lại. Kêu lường hãy ngồi xuống, đưa 4 bằng chân lên. Cho số nhìn chăm chăm vào từng lòng bàn chân để tìm miếng gai mà móc ra. Thì trong lúc đang linh huynh tìm, chú lừa đã co 4 chân lại, tống một cách thật mạnh, rắp một cái, chó sói răng ra và gãy hết mấy cái răng, sợ quá bỏ chạy. Đây là một câu chuyện nói về túi khôn của loài vật. Đối trước tình cảnh giữa chết và sống, giữa hạnh phúc và khổ đau, giữa thuận lợi và nghịch cảnh, giữa những điều như ý và bất như ý, đôi lúc mà chúng ta có sự chọn lựa sai lầm. Chỉ cần một tích tắc của sự sai lầm thôi, có thể mang lại kết quả của nỗi khổ niềm đau lớn lắm. Rất là may chú lừa đã phát kiến ra một giải pháp thoát thân, không làm tổn thất đối phương của mình, trên tinh thần tự vệ để bảo đảm được mạng sống cho cả hai, miễn sao cho cả hai bên cùng được an toàn. Chú lừa lại nghĩ ra cái cách để lừa cho sói. Khi chúng ta đối diện với những bất hạnh, những nỗi khổ niềm đau, nếu chúng ta không khéo léo chọn ra một giải pháp, chúng ta sẽ bị lúng lút sâu hơn trong cái hoàn cảnh bi đát mà mình đang bị vấp phải. Chúng ta có thử quan sát tình trạng một dòng nước ở một con mương. Trên đó đã bị phủ một cái lớp nước dầu loang. Và dĩ nhiên tất cả những loài cá, tôm, cua, nói chung là loài thủy tộc đang nằm hiện hữu ở dưới mặt nước này, chúng phải ứng xử như thế nào để tìm ra sự sống? Nếu như nó tiếp tục bê lội ở dòng nước, chắc chắn rằng trước sau gì nó cũng chết. Chết vì nhiễm nước dầu độc loang lổ ở trên mặt nước. Do đó nó phải tìm cách khác. Có nhiều con cá khôn hơn, nhảy lên trên không trung để mở thật to cái miệng ra, hít không khí trong lành. và nhờ đó nó có thể sống thêm được vài giây, vài giờ hay là vài ngày. Giải pháp đó cũng là giải pháp tạm thời đó, giải pháp chữa lửa. Khi mà bế tắc quá thì mình tìm thêm sự sống chút xíu, rồi cuối cùng đâu cũng vào đó. Do đó trong phản ứng của nỗi khổ niềm đau á, con người có thể bị lính quýnh, có thể bị lúng túng, có thể do dự, có thể hoảng hốt, có thể sợ hãi, có thể có những phản ứng hoàn toàn đi ngược lại nguyện vọng của an vui và hạnh phúc. Cho nên chúng ta phải quan sát hình ảnh của con cá nằm tại chỗ dưới mặt nước, nó cũng sẽ chết. Nhảy lên khỏi vết dầu loang rồi chìm xuống lại, nó cũng sẽ chết. Như vậy nó phải làm gì? Quý vị thử trả lời, thử tìm một câu hỏi: con cá này nếu muốn sống nó phải làm gì? Nó phải bơi đi thôi. Nó phải bơi đi tìm một cái chỗ nào đó mà cái vết dầu loang này chưa nhiễm đến. Tình trạng của sự bơi tìm kiếm giá trị của sự sống, tìm kiếm giá trị của an vui, tìm kiếm giá trị hạnh phúc đó, là một nỗ lực. Nỗ lực này đòi hỏi đến trí khôn, đòi hỏi đến sự phấn đấu, đòi hỏi đến sự kiên nhẫn, đòi hỏi đến sự thực tập, đòi hỏi đến sự làm mới con người của chính nó. Trong tiến trình của sự tìm kiếm đó, có những con cá thất bại bởi vì nó bị lẳng quẩn ở trong dòng sông, ở trong con mương bị nhiễm vết dầu loang. Nhưng mà cũng có những con cá đã biết khôn thoát ra khỏi tình trạng của vết dầu loang đó. Cuối cùng nó đã tìm được sự sống, tìm được hạnh phúc, tìm được an vui. Tương tự như vậy, con lừa đã tìm được sự sống trong cái chết của gan tắc. Và sự sống đó là một sự sống đảm bảo, đã không mang lại hậu quả xấu gì cho con chó sói bắt quá. Chó sói bị gãy đi một vài chiếc răng. Và nhớ bài học này để về sau không đi xâm phạm người khác, không thôn tính người khác, không cưỡng bức người khác, không có giết chóc người khác. Đó là một giải pháp hoàn toàn mang tính cách đạo lý, hoàn toàn mang tính cách đạo đức, rất là tốt để chúng ta có thể tham khảo. Triết lý thứ hai của câu chuyện còn nói đến một phương hướng mà chúng ta cần phải suy tư. Sở trường của chó sói là gì? Quý vị thử trả lời, sở trường của chó sói là gì? Là ăn thịt. Cho nên cái nghề nghiệp của nó tạm gọi là nghề đồ tể. Bản chất của nghề đồ tể là giết chóc sát hại để tìm cầu mạng sống cho bản thân nó. Trong mạng sống với nỗi niềm hạnh phúc của nó, chắc chúa biết bao nhiêu là nỗi niềm của sự đau khổ của những con vật yếu hơn nó, kém hơn nó, phải không ạ? Cho nên nó đã bị vi phạm vào một sai lầm rất là lớn, là bỏ sở trường chạy theo sở đoản. Nghề của chó sói đâu phải là bác sĩ, nhưng mà đó là tài lanh. Nó làm công việc bác sĩ, nhổ cây gai ở lòng bàn chân của con lừa, nên cuối cùng bị lừa đảo một cách đau đớn và bỏ chạy. Trong cuộc sống á, chúng ta cần phải suy tư, xác định rõ sở trường chính của mình là gì, sở đoản của mình là gì, mặt mạnh, mặt yếu, tiềm năng và những cái có thể phát huy thông qua quá trình của giáo dục, đào luyện, học tập, bắt chước và phấn đấu vươn lên. Sự chọn lựa sai tình huống có thể dẫn đến một sự thất bại cho bản thân mình ở hiện tại và trong tương lai. Việc xác định được phương hướng là một trong những cách thức chúng ta tháo gỡ được bế tắc hết 50%. Phương hướng đúng, giải pháp đã được mở ra. Phương hướng sai, giải pháp ngày càng thêm bị rối rắm, giống như một cuồng chỉ bị quăng ở trên một đỉnh núi, xuống một cái triền núi. Khi cuồng chỉ được lăn ra thì cuồng chỉ đó sẽ làm cho nó lao vút nhanh hơn. Trong sự lao vút xuống từ đỉnh xuống dưới triền núi như vậy, cuồng chỉ đã va vào gốc cây A, gốc cây B, hoặc là va vào những viên đá, những tảng núi. Thì cuối cùng cuồng chỉ đó sẽ bị khựng lại một chỗ và rối bời. Giải pháp là một sự lựa chọn. Lựa chọn phải có nghệ thuật thì chúng ta mới tháo gỡ được cái bế tắc, cái gút mắc hiện tại. Còn bằng không á, chuyện bế tắc vẫn hoàn là bế tắc. Trong nhân dân Việt Nam có một câu tục ngữ rất là hay: chó giữ nhà, gà gáy sáng. Từ đó nói lên sự phân công lao động, phân công chức nghiệp, phân công việc làm, phân công sở trường, phân công sự dấn thân làm việc của mỗi người ở trong từng vai trò vị trí xã hội khác nhau để tạo thành một sự vận hành của cuộc sống. Nếu tất cả cùng là một nghề, chắc chắn rằng xã hội không phát triển được. Nếu tất cả cùng là một hướng, cùng nhìn vào một phía, thì có lẽ là cuộc đời này nó đơn điệu lắm. Có người thì mặc áo xanh, người mặc áo trắng, người mặc áo lam, người mặc áo vàng, mỗi người một kiểu, đa dạng phong phú khác nhau, tạo ra bản chất của cuộc sống thiên sai dạng biệt. Quý vị có biết lý do tại sao mà người nữ thích mặc áo màu không? Mặc rất nhiều màu sắc đẹp khác nhau, trong khi đó người nam mặc đơn giản lắm. Có một câu chuyện vui kể về sở thích của người phụ nữ dẫn đến tình trạng chức nghiệp bị giới hạn. Cách đây khoảng chừng vài chục năm, nghề bóng đá nữ ở Việt Nam chưa có xuất hiện. Người ta đã bàn tán tại sao người nữ lại không có tham gia bóng đá giống như là các cầu thủ bóng đá nữ ở nước ngoài. Có một người đã đưa ra một lý giải rất là khôi hài. Người nam sẵn sàng mặc đồng phục, ra những tiệm Âu phục hay là Mỹ phục hay là Việt phục của người nam, thấy rất ít các trang phục, dầu cho các nhà thời trang nổi tiếng trên thế giới có sản xuất là nhiều, nhưng mà màu sắc rất là đơn giản. Trong khi đó, chúng ta ra những cái chợ vào những dịp Tết, 80% các sản phẩm được bày bán ở các khu phố, ở các dãy chợ là các trang sức cho người nữ, đa dạng, phong phú, kiểu cách rất là đẹp mắt, rất là ấn tượng. Chính vì lý do không chịu mặc cùng một đồng phục cho nên ngành bóng đá nữ đã không được thiết lập ở Việt Nam. Đó là một cái lý giải khôi hài thôi. Thực ra thì các cầu thủ nữ bây giờ đã mặc đồng phục. Ý họ muốn nói là cái sở trường, sở thích của người nữ đa dạng và phong phú hơn người nam. Người nam đơn giản hơn nhiều, lè xè hơn nhiều, bình dân hơn nhiều. Còn người nữ tự trưng cho phái đẹp. Thái đẹp phải có những các chất trang phục ấn tượng, nhẹ nhàng, dễ xem, gây thiện cảm và tạo ra vẻ đẹp cho cuộc đời. Mỗi một người nữ là một cánh hoa, là một bông hoa, tô bồi thêm vẻ đẹp cho cuộc sống. Nếu như chúng ta bỏ đi những vai trò được gọi là thiên chức, tức là sở trường mang tính chất tiềm năng mà người khác, chẳng hạn người nam, không thể nào có được, thì đôi lúc thì chúng ta mất đi những giá trị mang tính chất gắn liền với hạnh phúc của mình. Chọn lựa một nghề nghiệp liên hệ đến sự khôn ngoan của chúng ta nhiều lắm. Bản chất của nghề nghiệp liên hệ đến thứ nhất là hành động, thứ hai là sở trường. Khái niệm nghề nghiệp được sử dụng trong ngôn ngữ tiếng Việt ảnh hưởng từ triết học Phật giáo nhiều lắm. Nghiệp ở trong Phật giáo được xem là hành vi có dụng ý, hành vi vô tình của tất cả chúng ta. Nếu một hành vi nào đó được lặp đi lặp lại nhiều lần một cách có ý thức, một cách có đào luyện, một cách có phương pháp, thì hành vi đó được xem là một nghề. Chẳng hạn như những người làm công tác nhà giáo, mỗi ngày phải truyền bá tri thức cho thế hệ con em, cho thế hệ đi xa. Việc truyền bá kiến thức đó được lặp đi lặp lại hàng ngày, hàng giờ. Và sau mỗi học kỳ thì nghỉ được một thời gian ngắn rồi tiếp tục công việc đó ở học kỳ kế tiếp. Năm này qua năm kia cho đến lúc mà về hưu thì thôi. Hành động đó đó được tích trữ, được lặp lại nhiều lần cho nên được gọi là nghề nhà giáo. Như vậy nghề nhà giáo là một sở trường của một số người. Có những cái nghề liên hệ đến công tác văn phòng, thương mại, quỹ đạo, xã hội, từ thiện, giáo dục, tôn giáo, vân vân. Có những nghề liên hệ đến công tác việc làm tay chân. Có những nghề liên hệ đến việc giao du, giao tế, tiếp khách, vân vân. Mỗi một nghề như vậy đều liên hệ đến cái nghiệp của người đó. Chúng ta thấy chú giáo sói đã bị sai lầm. Nghề chính của anh ta là đồ tể, nhưng anh ta lại tài lanh đi học cái nghề của bác sĩ. Do đó cuối cùng dẫn đến một hậu quả hại cho bản thân của anh ta. Cũng vậy, nếu như trong sự lựa chọn hoặc là sự phân công chức nghiệp xã hội, chúng ta không lượng được sức của mình, mình không có sở trường, không có năng khiếu, không có trình độ chuyên môn về một lĩnh vực nào đó, lại đi chọn lĩnh vực này, thì đến lúc đó chúng ta sẽ không phát huy được bản chất nghề nghiệp của mình có thể đóng hiến cho cuộc đời. Cho nên chọn lựa nghề nghiệp là một trong những cái mang lại hạnh phúc hay là khổ đau cho chúng ta. Có những nghề nghiệp có thể làm cho chúng ta khổ đau suốt cả cuộc đời. Có những nghề nghiệp có được hạnh phúc ở hiện tại, nhưng bên cạnh đó chúng ta mang lại rất nhiều sự bất hạnh, khổ đau cho những kẻ yếu hơn mình, những kẻ nghèo hơn mình, những kẻ thấp bé hơn mình. Chọn lựa nghề nghiệp là một trong những nghệ thuật thiết lập được an vui và hạnh phúc ở trong cuộc sống. Khi tìm hiểu về cái câu chuyện con lừa và chó sói, chúng ta rút ra được một bài học: phát huy tiềm năng và sở trường, đầu tư tiềm năng và sở trường thì giá trị của sự đóng góp á, mới thật sự chuyên môn, mới thật sự mang lại cho cuộc đời này nhiều thứ đóng góp và nhiều ý nghĩa cho cuộc sống. Khi nãy Ni Sư Dư Pháp đã hướng dẫn tất cả quý vị niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà bằng cách lặp lại danh hiệu của Ngài qua 6 âm tiết Nam Mô A Di Đà Phật với hình thức là một nhạc điệu. Đó là một vị Phật rất là quen thuộc trong truyền thống của Phật giáo Đại Thừa. Ngoài ra chúng ta còn có rất nhiều vị Phật khác. Đức Phật lịch sử đã giới thiệu và thành lập lên Đạo Phật là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tại sao các Đức Phật lại có danh hiệu và danh xưng khác nhau? Quý vị thử tìm một câu trả lời. Tại sao các Đức Phật có nhiều danh hiệu khác nhau? Đức Phật trong tương lai là Đức Phật Di Lặc. Ngoài ra còn có vô số Đức Phật. Mỗi Đức Phật có một danh hiệu, mỗi danh hiệu có một hạnh nguyện, mỗi hạnh nguyện có phương hướng dấn thân đóng góp khác nhau. Tại sao các ngài khác nhau? Và Phật dạy chúng ta là tiềm năng con người là vô hạn. Kho tàng tiềm năng chứa nhóm rất nhiều hạt giống của tình thương, hạt giống của hiểu biết, hạt giống của chia sẻ, hạt giống của cảm thông, hạt giống của tri thức, hạt giống của lao động, hạt giống của việc làm, hạt giống của chức nghiệp. Các hạt giống đó nếu được phát huy một cách đúng mức đó, chúng ta sẽ sử dụng được các ứng dụng của chúng ở trong cuộc đời. Tiềm năng lớn nhất được Đức Phật nói đó là tiềm năng giác ngộ và tỉnh thức. Trạng thái tỉnh thức được sánh ví giống như tình trạng khi chúng ta ngủ một giấc về đêm, hay là sau những giờ lao động mệt mỏi, chúng ta mở mắt ra thật to. Thì sự mở mắt đó được gọi là tỉnh thức. Tỉnh khỏi giấc ngủ, tỉnh khỏi cơ mê, tỉnh khỏi nỗi khổ niềm đau, tỉnh khỏi những bất hạnh ở trong cuộc đời. Tình trạng thức tỉnh như vậy tạo ra một bước ngoặt mới, một nỗi niềm mới, một con đường mới, và làm cho con người chúng ta có ý nghĩa hơn, sống hạnh phúc hơn, sống tích cực hơn, sống lạc quan hơn. Trong mọi tình huống, Đức Phật thường dạy chúng ta đừng bao giờ bi quan, đừng bao giờ nhắm mắt lại, đừng bao giờ ngã quỳ xuống, đừng bao giờ khi ngã rồi thì nằm lăn ra luôn, mà hãy phấn đấu vươn lên đứng dậy. Từ đôi bàn tay, từ trí óc thông minh, từ đời sống đạo đức, từ bản lãnh, từ sự nỗ lực của bản thân mình. Các vị cứ thử quan sát hai em bé, một em bé con nhà giàu và một em bé con nhà nghèo. Chúng cùng nô đùa chơi với nhau, cả hai cùng té. Phản ứng đầu tiên của chúng là gì? Oà lên mà khóc. Bé nào cũng khóc cả. Sau đó khi nghe được tiếng khóc của chúng thì người thân của chúng sẽ bắt đầu xúm xích lại. Những người thân của đứa bé nghèo khó đó sẽ không có những động tác gì để so dịu chúng. Cho nên đứa bé này khóc một cái rồi đó, nó phủi đít vài cái, nó tỉnh mơ, nó đi tiếp tục. Trong khi đó, vú nuôi, chị nuôi, mẹ, cha, anh em, ông bà, những bà con thân nhân của chú bé con nhà giàu xin quýt lệ, người thì so, người thì bóp, người thì vỗ về, người thì nâng niu, người thì chăm sóc, người thì nói, con hãy cho bà biết đi, đứa nào đã làm cho con té, bà sẽ đánh nó cho. Khi nghe những lời nói như vậy, những hành động vỗ về như vậy, đứa bé này òa lên khóc nhiều hơn. Cái nỗi đau của nó được trương phồng lên, nỗi đau của nó được lớn ra, nỗi đau của nó được kích thích. Khi chúng ta ý thức về bản ngã nhiều quá, nỗi đau càng gia tăng. Trong khi đó, khi chúng ta cứ làm quên cái nỗi đau bằng cách là chúng ta bình thường hóa nó, xem nó như là một bước ngoặt trong cuộc đời, và mỗi bước ngoặt đó để là một bài học rất là có ý nghĩa cho chúng ta, để chúng ta vĩnh viễn không bao giờ té lần thứ hai, vấp lần thứ ba, ngã lần thứ tư. Nếu có té cũng chẳng sao cả, tiếp tục đứng dậy, dùng bàn tay của mình nâng mình lên đi một cách thoải mái, chúng ta sẽ không bao giờ té nữa. Cứ mỗi lần chúng ta té, chúng ta đòi hỏi đến sự dỗ về, chăm sóc, nâng niu của những người thân thì chúng ta sẽ khó được hạnh phúc lắm. Bởi vì đâu lúc nào chúng ta cũng có được những người thân dỗ về. Đâu phải lúc nào chúng ta cũng may mắn được người khác lắng nghe, thông cảm, chia sẻ, giúp đỡ. Đôi lúc chúng ta phải đi một mình trong cuộc đời. Đôi lúc chúng ta phải dấn thân một mình trong cuộc sống. Đôi lúc chúng ta phải nỗ lực rất là vất vả để vượt qua những bế tắc mà chúng ta đang đối đầu hay là vấp phải. phải ý thức về việc đó để phát huy được tiềm năng lớn nhất của mình. Và tiềm năng đó đó được Đức Phật gọi là một phần, một yếu tố của sự tỉnh thức, tức là mở mắt. Dĩ nhiên sự mở mắt trong trường hợp này không phải là mở mắt vật lý. Nếu như bị mở mắt từ trạng thái nhắm mở lên tới đây, chúng ta mới tỉnh ngủ thôi, vẫn có thể còn say ke. Bữa nào các anh, các chị, các cô chú làm lao động rất là mệt nhọc, ngã lưng xuống là ngủ gái khò khò liền. Sáng bạn bè thức giấc hay là những hồi chuông vang lên để đánh thức chúng ta đi ăn sáng, chưa chắc rằng các vị đã muốn ăn sáng đâu. Ngủ là một cái ăn, ăn cho sức khỏe này được khỏe bằng cách đưa nó vào trong lỗ mũi thông qua sự tiếp nhận những luồng khí trong lành của một buổi sáng bình minh, phải không ạ? Cái đó chỉ là sự mở mắt thôi chứ chưa phải là tỉnh ngủ. Tỉnh ngủ mới là giác ngộ. Trong cuộc đời này đôi lúc chúng ta ngủ với nỗi khổ niềm đau nhiều lắm. Chúng ta ngủ với bất hạnh, chúng ta ôm cái nỗi khổ vào trong lòng mà chúng ta không chịu buông. Chúng ta tiếc nuối về cái đó, tiếc nuối về quá khứ, tiếc nuối về những gì đã qua, tiếc nuối về những gì chưa đạt được, tiếc nuối về những cái chúng ta mong mỏi mà không được là thành tựu. Tất cả những cái đó đó tạo ra trạng thái buồn ngủ, giả dụi, bằng thần, khó chịu và không vui. Phải làm sao cho tất cả những trạng thái còn sai ke trong nỗi khổ niềm đau này được tỉnh thức. Thì cái đó chúng ta được gọi là người có được cái nhìn trí tuệ, người có được ý thức giác ngộ, người có được con mắt tuệ giác. Khi chúng ta làm được điều đó thì các vị đã có được hạt giống của Phật ở trong tâm. Ai cũng có thể thành Phật, ai cũng có thể có được hạt giống giác ngộ đó. Mà muốn như vậy chúng ta phải phát huy tiềm năng đúng mức. Đừng bao giờ trở thành bản photocopy, đừng bao giờ trở thành một bản sao, đừng bao giờ trở thành một cái gì đó thứ hai, thứ ba của một người khác. Tinh thần phát huy tiềm năng của nhà Phật dạy chúng ta điều đó. Đó là lý do các đức Phật, mỗi vị có một danh xưng, mỗi vị có một hạnh nguyện, mỗi vị có một sở trường, mỗi vị có một cách thức dấn thân khác nhau. Đó là cái cách thức chúng ta đóng góp cho cuộc đời. Khi tin được rằng là các hạt giống tiềm năng ở trong nhận thức, trong hành động, trong cảm xúc, trong nghề nghiệp của mình có được rồi đó, phát huy một cách có nghệ thuật, có phương pháp, thì lúc bây giờ hạt giống này đó mới giúp cho chúng ta hoàn thiện được những việc mà chúng ta cần làm. Bỏ sở trường chạy theo sở đoản, rõ ràng chúng ta sẽ trở thành một cái gì đó không còn là chúng ta nữa. Chúng ta chỉ là một phân nửa của chúng ta mà thôi. Câu chuyện thứ hai cũng là một câu chuyện liên hệ đến con chó trong sự đối tác với con sư tử. Có một người rất là thương các loài vật. Mỗi ngày anh ta đều kiếm một cái gì đó tặng biếu cho các loài vật ăn. Trước có một tuần lễ, anh ta đã mất việc làm, không có tiền để giúp đỡ cho những người thân, cho những người neo đơn nghèo khó, và thậm chí cho những loài vật mà anh ta đã có tấm lòng thương yêu như là người thân của mình. Hôm đó anh ta nghĩ là một cách, bây giờ tìm những khúc xương tặng cho các loài chó, biết đâu chó cũng đỡ khát, đỡ đói một phần. Anh ta nhặt được hai khúc xương rất là to, đi ra khu rừng, anh ta quăng một khúc xương xuống, các con chó chạy lại giành giật với nhau để mà ăn. Trong sự giành giật đó, các con chó đã lớn tiếng sủa, nhào vào cắn lẫn nhau để trở thành sở hữu của khúc xương. Anh ta cảm thấy đau đớn quá, anh ta tiến tới khúc xương, các con chó dạt ra một bên, anh ta cầm khúc xương lại, anh ta đứng và anh ta quay trở về. Trong sự vây trở về đó, anh ta khổ đau ghê gớm lắm, muốn tặng cho các con chó có được một miếng ăn, ấy thế mà chúng đã phải cấu xé lẫn nhau chỉ vì tìm kiếm giá trị của sự ăn một cách thiếu phương pháp và thiếu nghệ thuật. Khổ đau đã được gia tăng, nỗi khổ đã được xuất hiện, cho nên anh ta đành rút cái khúc xương đó lại. Sau đó anh ta đi qua một cái gốc rừng khác, quăng khúc xương đó xuống. Lúc bây giờ không phải là những con chó xuất hiện mà là một con sư tử. Anh ta hoảng hốt bởi vì sư tử có thể ăn thịt, sư tử có thể giết người. Anh ta lùi ra, lùi ra, lùi ra, và ta càng lùi anh ta càng sợ, càng hồi hộp. Nhưng mà cặp mắt của anh ta vẫn giữ một khoảng cách nhất định, quan sát nhìn coi sự tiến thủ của con sư tử này như thế nào. Con sư tử khác hoàn toàn với những con chó, nó không nhào lại để gặm lấy khúc xương, nó nhìn sang trái, nhìn sang phải, định vị xem khúc xương này được quăng ra từ phương hướng nào, ai là tác giả đã quăng khúc xương đó. Nó tìm kiếm và trong tích tắc nó thấy được tác giả của đó là người nam với tình thương đang muốn tặng cho đó một khúc xương. Đó là cái câu chuyện, và câu chuyện này kết thúc đơn giản tại đó. Câu chuyện đó mở cho chúng ta rất nhiều dấu chấm phá để chúng ta tự suy nghĩ tại sao lại có hai phản ứng khác nhau trước một khúc xương, phản ứng của con chó và phản ứng của con sư tử. Loài chó đó có thể là một cái loài gia súc gần gũi với cuộc sống của con người, đến độ con người thương chúng. Ở nhiều nước phương Tây người ta thương các loài gia súc và đặc biệt là chó như là con ruột của mình. Họ có thể chăm sóc cho chó, tắm rửa cho chó. Chó bị bệnh, họ đem tới sở thú y, bệnh viện của các loài gia súc để chữa trị. Tiền chữa trị và chăm sóc cho các loài chó như thế này đó còn nhiều hơn là khẩu phần ăn của những người nghèo khó ở những nước đang phát triển. Sự chênh lệch đó lớn dữ lắm. Bản chất của loài chó có một thói quen, đó là thói thích gặm, thói thích nhai. Hay nói cách khác là chúng có một cơn ghiền thích gặm những khúc xương. Xương có thể chu cấp cho chúng một bữa ăn ngon lành hay không? Hoàn toàn không, phải không à? Vì bản chất xương không phải là một thực phẩm. Xương chỉ tạo ra cái dịch vị. Khi chúng nhai, xương được nát. Cái sự nát của xương đó phối hợp với dịch vị ở trong miệng của chúng tạo ra một sự thèm khát, một sự đỡ khát thôi. Chứ nó không phải là cách thức để làm cho chúng đỡ đói. Ấy thế mà vì là một con chó cho nên bản chất của chúng là thích gặm và thích nhai. Thích gặm và thích nhai thì chúng đỡ để thèm đỡ khát. Sau cơn nhai, sau cơn gặm đó, cơn thèm khát ngày càng gia tăng. Đây là một sự thật thôi. Sự báo víu và một cái gì đó như là một thái độ tiếc nuối thường mang lại nỗi khổ niềm đau cho con người nhiều lắm. Chúng ta có thể báo víu một khúc xương về một mối tình gian dở trong quá khứ. Mỗi lần nhớ lại khúc xương đó, chúng ta gặm, chúng ta thúc thủ, chúng ta không muốn giao lưu đối tác với tất cả mọi người xung quanh. Hay là khi chúng ta bị thất bại, thất nghiệp, hoặc là bị vấp phải một nỗi khổ nào đó, chúng ta giữ lại trong lòng, giữ lại trong tâm. Thì cái đó được kinh điển nhà Phật sánh ví giống như một khúc xương, hoàn toàn vô vị, hoàn toàn không có ý nghĩa, hoàn toàn không phải là một thực phẩm. Ấy thế mà chúng ta tiếc nuối không chịu buông ra. Thậm chí chúng ta có thể cấu xé lẫn nhau, giành giật lẫn nhau để được trở thành người chủ quyền của những khúc xương vô vị đó. Trong cuộc đời này có vô số khúc xương của địa vị, của danh vọng, của chức tước, của tình yêu, của tiền bạc, của sở hữu, của nhà cửa, của tất cả những cái còn lại trong cuộc đời. Những khúc xương đó có đôi lúc đó làm cho chúng ta khổ đau nhiều hơn là hạnh phúc. Cho nên tinh thần của Đức Phật dạy là hãy bắt chước con sư tử. Ở chỗ sư tử hiểu được cái gì là cần thiết, cái gì là không cần thiết, cái gì cần ăn, cái gì cần bỏ. Thái độ luyến tiếc ở trong lòng con sư tử hoàn toàn không có. Cứ quan sát vào gương mặt, vào ánh mắt con sư tử mỗi dịp quý vị có mặt ở các sở thú, quý vị sẽ thấy sư tử rất bản lãnh. Chúng rất là không sợ hãi với tất cả những đối phật, tất cả những ách nạn diễn ra trước mặt của chúng. Quý vị thử cầm một cái cây thật là to, chọt gần sát vào mặt của con sư tử, có thể chỉ còn một tấc nữa hay là một cm thôi, ấy thế mà con sư tử vẫn không bao giờ nháy mắt. Nếu là con người hay là bất kỳ một loài vật nào khác, ngoài trừ những dòng giống cùng họ tộc với sư tử như là cọp và beo, tất cả các loài còn lại đều nhắm mắt vào quảng hốt, sư tử hoàn toàn không. Bản chất của sự sợ hãi bắt nguồn từ thái độ chúng ta không hiểu rõ được bản chất của cuộc đời là cái gì, mình như thế nào, tình huống ra làm sao, ảnh hưởng tốt hay là không tốt đối với mình. Cho nên nỗi sợ bắt đầu xuất hiện len lỏi ở trong dòng cảm xúc, len lỏi ở trong nhận thức, len lỏi trong hành vi của chúng ta. Chúng điều khiển chúng ta một cách thầm lặng. Trong nỗi sợ hãi đó, chúng ta có thể bạo động, chúng ta có thể sân hận, chúng ta có thể đập đổ, chúng ta có thể tàn phá, chúng ta có thể chửi bới,
chúng ta có thể nổi loạn, chúng ta có thể dung dãy, chúng ta có thể làm bất kỳ một cái gì đó để tạo ra một phản ứng trấn an thôi, tạo một cưỡng lực để dần nén được cái cơn sợ hãi sâu thẳm ở trong chiều sâu tâm thức của chúng ta. Đó là lý do tại sao chúng ta trở nên mất đi sự kiềm chế cảm xúc. Con sư tử hoàn toàn khác, chúng không sợ, chính vì thế chúng bình tĩnh. Nhờ vào sự bình tĩnh, chúng đã hiểu rất là rõ mục đích của chúng không phải là khúc xương, sự tìm cầu của chúng không phải là khúc xương, bản chất hạnh phúc của chúng không phải là khúc xương, mà là một cái gì khác. Cái khác đó là cái rất quan trọng. Ở đây chúng ta cần phải suy nghĩ, mỗi người hãy tự suy nghĩ thực phẩm quan trọng cho hạnh phúc của mình là cái gì. Theo anh, hạnh phúc là cái gì? Có một vị trả lời hạnh phúc là gia đình được hòa hợp. Đó là một món ăn tinh thần vượt lên trên rất nhiều những khúc xương của sự mơ tưởng. Rõ ràng khi chúng ta sống với những người thân có sự hiểu biết, có sự chăm sóc, có sự thương yêu, có sự lo lắng, có sự hỗ trợ lẫn nhau, thì rõ ràng mỗi một giờ phút có mặt trong cuộc đời và tồn tại với người đó, hạnh phúc sẽ có mặt. Khi chúng ta xa vắng những người có sự cảm thông như vậy thì hạnh phúc này sẽ bị vắng đi, giảm đi, mất đi. Hạnh phúc là một cái gì đó chúng ta có thể cảm nhận được, chứ không phải là một cái gì đó phải trả bằng tiền, phải mua bằng bạc, phải tốn kém bằng vàng ròng. Chỉ cần chúng ta có được con mắt đại giác, mở được cái nhận thức sáng suốt, có những hành động mang chất liệu của đạo đức và tâm linh, thì bây giờ hạnh phúc sẽ chào đón chúng ta. Hạnh phúc có thể được sánh ví giống như là tình trạng của không khí. Chỉ cần mở cái mũi ra, chúng ta có thể hít thở được. Giống như tình trạng của nước, chỉ cần mở miệng ra uống vào, chúng ta có thể cảm nhận được sự đỡ khát. Đừng tìm kiếm hạnh phúc bằng những khúc xương như vừa nêu, mà hãy tìm kiếm hạnh phúc vượt lên trên những khúc xương. Đừng bao giờ trở thành sự theo đuổi những khúc xương trong thái độ tiếc nuối. Phải mạnh dạn bỏ sự tiếc nuối thì chúng ta mới có thể tìm kiếm được hạnh phúc ở hiện tại. Mỗi lần hồi ức về quá khứ, rất nhiều người trong chúng ta nhớ về thời vàng son. Nếu là những người nữ, hoa khôi, hoa hậu, sắc nước hương trời, nghiêng thùng đổ nước, thì rõ ràng á, điều hạnh phúc của chúng ta là gì? Chúng ta nói rằng tôi đã từng là hoa khôi, tôi đã từng là hoa hậu. Nhìn lại một tấm ảnh chụp cách đây 10 năm, 20 năm, so sánh với gương mặt hiện tại của chúng ta, mái tóc đã hoa râm, da đã bắt đầu đổi màu, gối bắt đầu đã mỏi mệt, sức khỏe đã không còn như xưa nữa, lỗ tai đã bắt đầu khó nghe, chúng ta cảm thấy tiếc nuối về một thời vàng son của sắc đẹp đó. Trạng thái tiếc nuối này làm cho con người mất đi hết tất cả những gì đang có mặt ở hiện tại. Tiếc nuối là một năng lực cảm xúc, chức năng chính của nó làm xóa sổ và diệt đi hết tất cả những giá trị của hạnh phúc thật sự. Khi chúng ta bám víu theo dòng cảm xúc của quá khứ, với những thành công, với những hạnh phúc, với những nỗi niềm vui sướng, thì chúng ta đánh mất đi những giá trị vui sướng ở hiện tại. Tâm của con người trong mọi tích tắc của thời gian chỉ bám víu vào trong một đối tượng nhất định thôi. Trong một đơn vị của thời gian, tâm được diễn ra giống như một vòng tròn đang lăn ở trên một mặt phẳng. Cứ mở một điểm á, vòng tròn này chỉ tiếp xúc với một mặt phẳng ở một điểm duy nhất mà thôi, không có điểm thứ hai. Nếu như đang sống ở hiện tại, chẳng hạn như quý vị đang sinh hoạt vui vẻ giống như một đại gia đình gần 1.000 thành viên, khác dòng họ, khác dòng máu, từ nhiều vùng miền khác nhau, ấy thế mà quý vị đã xem nhau như là những người thân, như những người ruột thịt. Người nào khỏe làm thay thế cho những người không được khỏe, người nào yếu thì được người khác giúp đỡ, người nào mạnh có thể nhường cho những người kém sức khỏe hơn mình để người đó có thể có được hạnh phúc. Sống như vậy là chúng ta đang sống ở hiện tại, sống rất có ý nghĩa. Nếu như chúng ta bỏ quên đi cái giá trị hiện tại, chúng ta cứ hồi ức về quá khứ không á, thì đôi lúc á, chúng ta đã chặt đứt đi những giá trị hiện thực, và do đó chúng ta mất đi tất cả. Để có được hạnh phúc, chúng ta cần phải hướng tâm về hiện tại. Muốn hướng tâm về hiện tại thì phải chặt đứt đi sự tiếc nuối. Tiếc nuối về thói quen gặm nhấm, tiếc nuối về sự bám víu vào những nỗi khổ niềm đau, tiếc nuối vào sự báo víu và những sự thất bại chúng ta có thể có trong cuộc đời. Hãy bỏ quên quá khứ qua một bên, hãy nhớ vào hiện tại, nỗ lực phấn đấu, sinh hoạt, học tập, thực tập, thay đổi cuộc đời, làm mới nhận thức, chuyển hóa cảm xúc, thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ có rất nhiều nỗi niềm hạnh phúc mới. Học câu chuyện sư tử và chó ở trong kinh Đại Bộ Tích của Đức Phật, chúng ta sẽ học được thái độ bản lĩnh, thái độ sáng suốt, tìm kiếm được nguyên nhân sâu xa. Chúng ta chữa lành tất cả những nỗi khổ niềm đau từ ngay tận gốc rễ của nó. Còn con chó giải quyết vấn đề ở trên gốc ngọn của nó thôi, chữa lửa thôi, nó không phải là một giải pháp. Khi nó đói quá, nó tìm kiếm cái gì đó gặm cho đỡ khát, cho đỡ đói, đỡ thèm, chứ nó vẫn vĩnh viễn không bao giờ thoát khỏi cơn đói và khát. Con sư tử thì khác, biết rằng cúc xương này không thể mang cho chúng được một bữa cơm, chúng không bao giờ mang tới, tìm kiếm một cái khác. Cũng vậy, có những nghề nghiệp có thể mang lại chúng ta rất nhiều khúc xương. Khúc xương đó chúng ta có thể tưởng tượng rằng nó là béo bở, nó là ngon lành, nó là giá trị, nó là tất cả. Nhưng trên thực tế khi ăn vào những khúc xương đó, chúng ta đau khổ cả một kiếp người. Chúng ta vận thấp cả một cái bao tử. Chúng ta có thể biến cái nỗi khổ niềm đau đó trở thành người bạn của chúng ta, và chúng ta sống chung với nó. Thì rõ ràng đó không phải là một sự lựa chọn đúng đắn. Câu chuyện thứ ba cũng liên hệ đến loài chó, gắn liền với một thành ngữ ở trong dân gian Việt Nam, đó là thả mồi bắt bóng. Quý vị có biết cái sự tích thả mồi bắt bóng không? Nếu ai biết thì giơ tay kể cho các bạn của mình nghe. Có một bà cụ giơ tay lên mời cô. Mời cô mới giơ tay đó lên kể câu chuyện thả mồi bắt bóng cho tất cả cùng nghe. Không thấy đường hả? Dạ, mời anh lên câu chuyện.
Khi chú cày bắt được miếng mồi cũng như là một cục thịt, chúng ta băng ngang cái cầu. Chúng ta đáng lẽ ra chúng ta không nên nhìn xuống đất, nhìn xuống sông. Chú cày nhìn xuống sông thấy một cái bóng y như là chúng ta và một miếng thịt chúng ta đang ngậm trong họng. Chúng ta thấy ở dưới đó miếng thịt bự hơn chúng ta, nên chú là bèn nhả miếng thịt này để nhảy xuống để tranh giành miếng thịt kia. Thế là sau khi chú nhảy xuống sông rồi thì chú ta cũng không còn miếng thịt nào cả. Đó là mỗi chuyện thả mồi bắt bóng.
Xin quý vị cho tràng những tay quan hơn. Anh tên là gì?
Nhân.
Anh Nhân kể rất là chuẩn xác và hấp dẫn câu chuyện thả mồi bắt bóng. Bây giờ xin quý vị cho biết giá trị triết lý của câu chuyện này là gì? Nó muốn gợi cho chúng ta một bài học gì?
Như khi chúng ta có những cái gì hiện tại thì chúng ta bằng lòng cái hiện tại của chúng ta. Đừng có mơ hồ như cái chú cày đó. Có một miếng thịt rồi, nó ngậm bọn rồi, là chúng ta mơ màng tới một việc khác nữa. Thành ra ngửi ra chúng ta, chú cũng chẳng còn gì. Cũng như chúng ta cũng thế. Nếu chúng ta không bằng lòng với hiện tại thì chúng ta sẽ mất tất cả.
Rất là hay, xin cho Trần Phổ Tài. Đó là một triết lý rất là hiện thực. Cảm ơn anh. Triết lý này gợi chúng ta về một chủ nghĩa sống, nhìn thấy được những giá trị hiện tại để chúng ta phát huy được tiềm năng ở trong lĩnh vực sở trường đó. Con chó đã bị sai lầm trong nhận thức và phán đoán. Thường á, khi con chó có mặt ở trên một cái cầu bằng ván hay cầu khỉ, bóng của chúng sẽ tạt xuống mặt nước nếu ở dưới là một con sông. Bản chất của dòng sông á, nó lúc luôn lăn tăn như thế này, và do đó nó tạo ra một cái phản ảo, một cái ảo giác cho con người quan sát, và ở đây là con chó, thấy rằng có một con chó lớn hơn ở dưới mặt nước, mà trên thực tế cái bóng của chính bản thân mình chứ phải ai khác. Và do đó cái cục thịt mà nó đang gặm ở trong miệng, ví dụ như là chỉ là bằng 3 cm thôi, nhưng dưới sự tương phản và mặt nước vờn như thế này của dòng sông, miếng thịt đó có thể tạo ra một ảo giác trở thành gấp 3, gấp 4 lần. Bản chất của lòng tham của con người á, không cho phép con người dừng lại, buộc con người phải lao tới phía trước, chiếm hữu và sẵn sàng tước đoạt những giá trị hạnh phúc của con chó khác, của người khác. Cho nên con chó do sự lòng tham chi phối, nó đã không kiềm được lòng. Nó nghĩ rằng là cục thịt 3 cm này giúp cho nó no được một bữa ăn thôi. Do vậy đó, cục thịt 10 cm ở dưới lòng sông có thể giúp cho nó được cả một ngày ăn hay là 2 ngày ăn. Nghĩ sai lầm như vậy, phán đoán sai lầm như vậy dựa trên cơ sở của lòng tham và sự ích kỷ, con chó đã nhào xuống mặt nước. Khi nhào xuống mặt nước đó, nó phải tấn công và phải chiến thắng con chó, mà nó cho rằng nếu không thắng được con chó này thì cục thịt 10 cm này sẽ không bao giờ trở thành sở hữu của nó. Mà muốn tấn công thì nó phải làm gì? Trước nhất nó phải mở miệng nó ra, cạp vào trong thân thể của con chó kia. Khi mở miệng ra thì cái gì sẽ xuất hiện? Chắc chắn rằng cục thịt này sẽ rớt ra khỏi cái mồm của nó. Vậy đó, cái no hiện tại này sẽ mất đi một cách vĩnh viễn, bởi vì cục thịt đó sẽ chìm xuống ở dưới lòng sông. Trong khi đó, tất cả các con chó đều biết bơi, nhưng nó sẽ không biết lặn. Phản ứng con chó là biết bơi chứ không biết lặn. Do đó, cục thịt đã bị đánh mất rồi thì vĩnh viễn không bao giờ nó tìm kiếm được, ngoại trừ nó là người thợ bơi. Ở đây, tình huống đó không xảy ra. Cho nên, cục thịt đang có mặt bị đánh mất, và cục thịt mà nó tìm kiếm là không có. Nó vẫn tiếp tục cắn với con chó bóng dáng của nó ở trên lòng sông, và nó nhìn lại trong sự bình tĩnh, thấy được rằng con chó này không còn cục thịt được nữa. Và cuối cùng tiền mất tật mang, mất đi cái hiện thực và luôn mất luôn cái nỗi khổ niềm đau ở trong sự tiếc nuối vô hạn về cái hiện thực vừa bị đánh mất trên cơ sở của lòng tham. Cho nên thái độ phản ứng là một trong những cách thức mà chúng ta cần phải chăm sóc nó nhiều lắm. Phản ứng một cách sai lầm trên dòng cảm xúc, trên sự cương liệt của cảm xúc, đôi lúc chúng ta sẽ làm cho khổ đau chúng ta gia tăng. Chúng ta luôn luôn chiều theo dòng cảm xúc của mình. Nếu như nó muốn một, chúng ta chiều hai. Chẳng hạn như nếu như một người nào đó đã từng có thói quen uống rượu, đến cơn rượu xuất hiện á, thì dòng cảm xúc này đòi hỏi chúng ta phải đi mượn tiền, hay là phải đi ra quán rượu, hay là tới những người thân, nói chung là chỗ nào có thể chu cấp cho chúng ta được một ly rượu để chúng ta uống. Thế giờ uống rượu vào rồi á, chúng ta có thể nghĩ rằng là rượu là người bạn, bởi vì nó giúp cho mình quên đi nỗi nhọc nhằn trong năm tháng. Có phải vậy không các anh? Phải không? Ai uống rượu đều có sự lý giải rằng là vì cuộc đời tôi bất hạnh quá, tôi buồn khổ quá, tôi không may mắn quá, cho nên đó, nếu như mình tỉnh thức, mình tỉnh táo mà nhớ lại nào là nợ đòi, nào là con khóc, nào là vợ đau, nào là bệnh tật, thì nỗi khổ niềm đau này nó khống chế chúng ta nhiều lắm, cho nên phải tìm rượu để quên sầu. Đó là một cái phản ứng thông thường. Nhưng mà liệu rượu có thể giải sầu được hay không? Xin quý vị trả lời. Trả lời được không? Có người nói rằng là không, còn những người còn lại có nghĩa là có, phải không ạ? Im lặng có nghĩa là có, phải không? Họ cũng lắc đầu, có nghĩa là không. Mượn rượu giải sầu, sầu thêm nặng. Đây là câu tư tưởng của nhà Phật. Giống như tình trạng chúng ta dùng dao chặt nước, nước vẫn chảy, chặt không bao giờ đứt được. Bản chất nước là sự nối kết của các đơn vị phân tử H2O. Chúng ta không thể nào chặt được dòng nước bằng con dao. Câu tục ngữ Phật giáo này muốn dạy chúng ta một điều: phải tìm ra được nguyên nhân sâu xa của nỗi khổ niềm đau, tìm ra được nguyên nhân gốc rễ của sự bế tắc, chúng ta phải giải quyết đó. Chứ còn giận quá cứ chặt đại, giận cái chấm thớp, là chúng ta trút đổ dòng cảm xúc khổ đau lên một người khác. Như vậy là chúng ta lây lan nỗi khổ niềm đau cho người. Bế tắc này càng được mồi lửa, càng được nhân rộng, càng được phổ quát, càng được phổ biến. Như vậy là chúng ta đã tạo thêm những hành vi không tốt cho cuộc đời. Ý thức được rằng chúng ta phải đối diện với nỗi khổ niềm đau đang có, sống chung với nỗi khổ niềm đau đó, chúng ta mới vượt lên trên nó được. Cũng giống như khi một người nào đó lâm vào một cơn bệnh, chẳng hạn như bệnh ung thư, việc phủ định cơn bệnh sẽ làm cho cơn bệnh này ngày càng gia tăng. Chúng ta nói rằng tôi không có bệnh, chứ thực tế mình đang có bệnh. Do vì nghĩ rằng tôi không có bệnh hoặc là không muốn cho người khác biết rằng mình bị bệnh. Cái mặc cảm, cái sĩ diện, cái tâm lý đó phức tạp đó làm cho chúng ta giấu giếm cái này đi và không có giải pháp. Trong khi đó đó, cái mà chúng ta cần đó là sức khỏe, cái mà chúng ta có nhu cầu á là tuổi thọ. Cho nên phải đối diện với cơn bệnh, phải đối diện với nỗi khổ niềm đau để chữa lành cơn bệnh, chữa lành nỗi khổ và niềm đau. Có nhiều người nghĩ rằng là mình cần phải có sở hữu tài sản nhiều hơn để mới có được hạnh phúc. Tết đến rồi, không có tiền mua hoa chưng kiển, không có dưa hấu hay là mãng cầu đu đủ trưng trong nhà, bỗng nhiên cảm thấy mình thiếu thốn một cái gì đó, cho nên muốn có cái này nhưng mà lại không có phương tiện để thực hiện. Nhiều người đã bị lòng tham chi phối, tìm kiếm giống như là con chó muốn kiếm một miếng thịt gấp 3 lần mà miếng thịt này là miếng thịt ảo giác, miếng thịt này là miếng thịt hư ảo, không phải có thật. Cái mà có thật á, nó là không hài lòng, nó là không biết đủ, nó là không thấy được giá trị của những cái được tạo ra bằng sức mồ hôi, lao động, trí thức của người khác, cho nên dẫn đến mất đi những giá trị mà nó đang có. Thả mồi bắt bóng là một nỗi khổ niềm đau. Muốn tránh khỏi tình trạng này thì chúng ta phải không phải là an phận thủ thường. Thái độ chấp nhận định mệnh là một thái độ sai lầm. Đừng bao giờ chấp nhận số phận, đừng bao giờ chấp nhận định mệnh. Không có số phận, không có định mệnh, không có sự an bài của các đấng chúa hay là các thần linh. Con người tạo ra vận mệnh cho chính mình, con người là kiến trúc sư của vận mệnh, con người là tác giả của vận mệnh, con người là đạo diễn của vận mệnh, con người là diễn viên của vận mệnh, con người là người biên kịch của vận mệnh. Cho nên nếu như chúng ta cảm thấy rằng đời sống của mình chưa được hạnh phúc, ai nói nặng nói nhẹ chút xíu là buồn, ai làm sai làm quá chút xíu là khổ, thì là biết rằng tất cả những cái đó đều có những nguyên nhân xa và gần. Nguyên nhân ở đây là mối quan hệ giữa chúng ta và những người khác, giữa dòng cảm xúc hiểu biết về các thông tin mà người kia đã đưa ra, về các dấu hiệu mà người kia đã thể hiện, về ngôn ngữ mà người kia đã diễn bày, về ngữ điệu mà người kia đã truyền đạt, làm cho mình có thể cảm thấy khó chịu, không hài lòng, vân vân. Như vậy giữa chúng ta và người đó đó có những cái chưa ăn khớp với nhau, đó chính là tác nhân, đó chính là tác giả của nỗi khổ niềm đau bế tắc giữa hai người. Như vậy là không có một vận mệnh nào cả, chỉ có dòng hành động đang diễn ra, sự nghiệp đang diễn ra, ý thức đang diễn ra và sự lựa chọn đang diễn ra. Cho nên phải sáng suốt để chọn lựa cho mình phương hướng sống có ý nghĩa, đừng bao giờ bám theo những cái mồi của những khúc xương không có ý nghĩa, huống hồ là bám víu vào cái bóng của những cái mồi không có ý nghĩa đó nữa. Chạy theo cái bình xương của những cái vô nghĩa thì làm cho nỗi khổ gia tăng gấp 4 lần, gấp 20 lần, gấp 300 lần, gấp 400 lần. An phận thủ thường là một trong những phản ứng có thể xuất phát từ thái độ tâm lý mặc cảm tự ti, và do đó người đó vĩnh viễn sẽ không bao giờ tiến bộ được. Nhà Phật khẳng định rất rõ, không hề có vận mệnh, không hề có số phận. Tất cả chúng ta có thể làm mới cuộc đời của mình. Muốn làm mới phải có nhận thức, muốn làm mới phải mở mắt ra, mắt của nhận thức, mắt của tình thương, mắt của tuệ giác, mắt của hành động sáng suốt, mắt của đạo đức, thì lúc bấy giờ đời sống mới sẽ được hiển đại. Hiểu được thái độ dấn thân đối diện với nỗi khổ niềm đau để vươn lên trên nỗi khổ niềm đau là một trong những cách thức chúng ta thành công được hạnh phúc 50%. 50% còn lại là vấn đề thực hiện như thế nào. Dĩ nhiên là thực hiện đòi hỏi đến sự kiên nhẫn, bền lòng, sáng suốt ghê gớm lắm. Từ lúc đó chúng ta nỗ lực nhưng chúng ta không thành công, chúng ta phấn đấu chúng ta vẫn bị thất bại. Họa vô đơn chí, thuốc không có đến 2 lần 3 lượt, làm cho con người chán nản, thất vọng. Chúng tôi khuyên quý vị là đừng bao giờ rơi vào trạng thái đó. Mỗi lần chúng ta té xuống, hãy dùng bằng bàn tay của mình để đứng lên. Mỗi lần bị vấp ngã, hãy dùng sức khỏe của mình để chồm dậy. Nếu đi không được thì chúng ta tiếp tục bò, bò cho đến lúc nào chúng ta có thể tìm đến một nhà thương để cứu mạng sống của chúng ta. Còn nằm đó khóc mà chờ chết đó, thì cái chết sẽ diễn ra nhanh hơn. Thái độ của sự khóc đó làm cho nỗi khổ niềm đau gia tăng, bởi vì trong lòng của sự khóc đó có sự lo sợ, có trạng thái khủng bố, có sự hoảng hốt, và chính cảm xúc này nó làm cho trương sình nỗi khổ niềm đau lên. Do đó chúng ta sẽ bị thất bại, chúng ta bỏ cuộc, chúng ta có những quyết định sai lầm. Nói tóm lại là 3 câu chuyện liên hệ đến hình ảnh của con chó đã gợi cho chúng ta rất nhiều bài học trong thái độ ứng xử, chọn lựa nghề nghiệp, chọn lựa hành vi, chọn lựa sự sống. Trong sự chọn lựa hành vi sự sống đó, chúng ta chọn lựa hạnh phúc cho chính mình. Năm Bính Tích sắp tới, chúng tôi kính chúc quý vị có thêm được sức khỏe an lành. Cứ mỗi lần có nỗi buồn niềm đau xuất hiện giữa cuộc sống của chúng ta, giữa những người trong đại gia đình tăng hiệp, thì quý vị hãy liên tưởng đến ba câu chuyện ngụ ngôn, một câu chuyện của kinh điển nhà Phật và hai câu chuyện của nền văn học phương Tây, để chúng ta hãy tìm kiếm những giải pháp thích hợp cho mình. Trong sự tìm kiếm đó, quý vị cũng cần liên tưởng đến các cách thức mà chúng ta gửi gắm tâm tư của mình vào. Sự gửi gắm đó có thể làm cho mình có thể giảm đau tức thời. Khi chúng ta tập trung vào một đối tượng thì đối tượng của nỗi khổ niềm đau bị biến mất. Chẳng hạn như nãy giờ khi quý vị chăm chú lắng nghe chúng tôi chia sẻ ba câu chuyện, thì dầu cho xung quanh này đã có rất nhiều tiếng chim hót líu lo, thậm chí là tiếng chó sủa vân vân, hay là tiếng của những người đang lao động đang nói lên, đang cắt vang lên ấy, thế mà quý vị có nghe không? Không có nghe không à? Trừ khi nào quý vị không có tập trung, thì lúc đó có khi tập trung vào lời chia sẻ, có khi tập trung vào các âm thanh bên ngoài. Còn khi có tập trung cao độ thì các âm thanh bên ngoài chúng ta sẽ không có bao giờ lắng nghe. Cũng tương tự như vậy đó, ý thức của con người bám víu vào một đối tượng nhất định. Nếu như quý vị đang có nỗi khổ niềm đau mà chuyển hóa bằng cách đối diện trực tiếp để tìm ra nguyên nhân sâu xa nhất mà chưa thành công đó, thì đừng có nản chí và thất lòng. Lúc đó cứ hãy niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thở thật là sâu, thở thật là nhẹ nhàng. Dĩ nhiên quý vị đừng bao giờ niệm theo góc độ của tín ngưỡng tôn giáo, niệm như vậy không có hiệu quả đâu. Cứ nghĩ rằng là Phật là một vị thần có thể ban phước cho quý vị sai lầm. Đừng nghĩ Phật là một vị thần linh, đừng nghĩ Phật là một vị thượng đế. Phật là một người bạn rất là thân, lắng nghe quý vị trong nỗi khổ niềm đau, hiểu được quý vị trong sự bất hạnh, và thông cảm với quý vị nếu như trong một lúc nào đó chúng ta có thể có sơ suất, có thể có sai lầm, có thể có những cái việc làm mang lại nỗi niềm không vui cho những người khác. Phải nhìn Phật như là một người bạn như vậy. Thì chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hít thở thật sâu, nhẹ nhàng, và hít bằng lỗ mũi, thở bằng lỗ mũi. Khi hít thở như vậy, quý vị phải quán tưởng thêm một điều. Trong cái luồng khí mà tôi hít vào, tôi mong rằng là sự thanh tẩy sẽ xuất hiện. Xuất hiện thông qua lỗ mũi, trải vào buồng phổi, đi vào từng mạch máu, từng tế bào, từng neuron thần kinh, làm tươi nhuận lại cuộc sống của cơ thể vật lý này. Lúc đó sự thư giãn sẽ được diễn ra. Khi nào quý vị làm việc lao động mỏi mệt á, quý vị cứ ngồi xuống, ngồi thẳng lưng, hay là nằm dài ở trên một bọt phẳng, hít thở thật sâu với danh hiệu của Đức Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, người hiểu được tôi, người thông cảm tôi, người tha thứ tôi, người bạn của tôi, người đáng kính của tôi. Quý vị hít thở thật sâu như vậy thì lúc bấy giờ sự căng thẳng của não trạng sẽ biến mất. Khi thở ra thật sâu mà nhẹ nhàng thì quý vị cứ liên tưởng như thế này: tôi thở ra, tôi tống hết tất cả những trược khí trong cơ thể này sau một ngày lao động mệt mỏi. Tôi thở ra hết tất cả những phiền muộn của khổ đau ra bên ngoài. Tôi phóng thích nó một cách có nghệ thuật. Tôi không bao giờ trở thành người bạn của nó. Tôi là người bạn của hạnh phúc. Tôi chính là hạnh phúc. Cứ tâm niệm như vậy, cứ hít thở như vậy, trạng thái đó gợi gắm tâm hồn của mình về một phương trời tươi đẹp, về một mùa xuân hạnh phúc, về một nỗi niềm hân hoan, sẽ làm cho đời sống của vị hạnh phúc hơn, có ý nghĩa hơn. Bản chất hạnh phúc của cuộc đời không phải là nhà cao cửa rộng, sở hữu tài sản, chức nghiệp, vai trò vị trí xã hội, mà là ở chỗ chúng ta sống như thế nào, sống có ý nghĩa hay là không có ý nghĩa. Nó không liên hệ đến bản chất chức nghiệp, mà nó liên hệ đến thái độ trong từng nghề nghiệp của chúng ta. Chúng ta làm hết mình, làm không phải qua loa mà làm với tất cả tấm lòng, làm trong sự hít thở sâu, làm trong sự hiểu biết, làm trong sự cảm thông, làm trong sự tha thứ, làm trong tấm lòng thương yêu, thì lúc bấy giờ giá trị hạnh phúc nó tràn đầy với chúng ta nhiều lắm. Đó là bản chất của cuộc sống đặt trên nền tảng của hiện thực. Không chấp nhận vận mệnh, không chấp nhận sự an bài, không chấp nhận số phận, thì lúc bấy giờ chúng ta mới làm mới cuộc đời được. Trước đây quý vị có thể cảm thấy bế tắc khi những ngày đầu tiên có mặt tại tăng hiệp này. Nhưng vào rồi quý vị sẽ nhìn thấy biết bao nhiêu là tấm lòng, biết bao nhiêu là con người có sự gần gũi, chia sẻ cảm thông với tất cả quý vị. Phải không nào? Họ đã đem lại lời ca tiếng hát, chia sẻ, phục vụ như là những người thân. Biết bao nhiêu người đã đến đây thăm viếng. Chưa chắc gì chúng tôi đã được sự thăm viếng nhiều như quý vị đâu. Các vị cán bộ, lãnh đạo tại đây
khi về nhà chưa chắc là có nhiều người thăm như là các anh chị bà con cô bác tại đây. Do đó chúng ta phải hạnh phúc, có được niềm vui rằng cuộc đời không bao giờ bỏ rơi chúng ta, rằng cuộc đời đã tạo ra chúng ta một phương hướng mới, một con đường mới, một hạnh phúc mới. Hạnh phúc đó chúng ta phải biết trân quý nó, phải biết tôn trọng nó, phải biết nuôi nắng nó, phải biết chăm sóc nó, để chúng ta đừng bao giờ rơi vào tình trạng thả mồi bắt bóng, cũng đừng bao giờ rơi vào tình trạng giống như là phản ứng của thói quen con chó là bám víu vào những khúc xương, mà hãy trở thành một con sư tử. Một con sư tử hùng mạnh, một con sư tử có bản lĩnh, một con sư tử nhìn xa thấy rộng, được những gì nên làm, những gì không nên làm, những gì có kết quả, những gì không có kết quả, những gì có ý nghĩa và những gì không có ý nghĩa. Có như vậy thì chúng ta mới có thể sống một cách an vui hạnh phúc. Trong tất cả những bế tắc hay là trong tất cả những bất hạnh, trong tất cả những nghịch cảnh thì phải bắt chước con lừa, tìm một giải pháp thích hợp mà không làm tổn thất đến người khác, không làm đau khổ đến cuộc đời, không làm đau khổ đến cho con người. Thì có như vậy thì hạnh phúc của mình mới là hạnh phúc lâu dài, bền bỉ. Còn mình hạnh phúc mà người khác họ đau thì chắc chắn rằng là tim của chúng ta cũng đang đau thắt, lương tâm cũng đang bị thương tổn, và nỗi khổ niềm đau chúng ta vẫn đang ngấm ngầm ở trong nhận thức của chúng ta mà thôi.
20 mấy năm trước, thầy vào chùa đại giác tu cũng bằng tuổi của các con ngày hôm nay. Ở chùa đại giác có một con chó rất là khôn, 30 tuổi, nghĩa là nó lớn hơn rất nhiều ở trong các con có mặt tại đây. Con chó này có một đặc điểm: mỗi khi người lạ mặt nào vào có vấn đề, chó sẽ sủa 3 tiếng gâu gâu gâu. Thì lúc đó đó trong chùa phải biết và đi theo dõi, trước sau gì cũng phát hiện rằng người đó là người ăn cắp. Con chó này có linh cảm mạnh lắm, phán đoán của nó y hệt như là phán đoán của con người, đôi lúc chúng ta không nhận ra nhưng con chó lại nhận ra được. Đã trở thành một truyền thống, mỗi khi chó sủa vào người nào đó 3 tiếng, chúng ta phải xem chừng người đó. Đến mỗi giờ tụng kinh á, chó cũng lên trên điện Phật, nó cũng biết chắp tay rồi nằm xuống nghe tiếng kinh hòa nhịp với chuông và mõ, rất trầm lắng nhẹ nhàng. Sau thời kinh các Phật tử thì đi xuống, trong khi đó con chó vẫn nằm yên bất động. Nó cảm nhận được ngôn ngữ con người, nó muốn hòa nhập với đời sống của con người, mặc dầu thân phận của nó khác với con người. Là một loài vật rất là thân cận và gần gũi với con người, loài chó đã được con người thương yêu và liệt chúng vào loài gia súc, tức là các loài động vật được nuôi và quý trọng ở trong nhà như là một phần sự sống của con người. Ở các nước phương Tây, loài chó được trưng thương dữ lắm. Người ta đã làm các bệnh viện cho gia súc, các loại thực phẩm ăn, rồi bác sĩ chăm sóc mọi thứ chu đáo cho loài chó dữ lắm. Vì chó có tánh đặc biệt, các con biết là tánh gì không? Tánh gì? Có đứa nói là giữ nhà và trung thành, rất là chính xác. Vì tính cách trung thành của loài chó, con người đã thương chúng như là thương một phần gia đình của họ. Họ đã xem loài chó như là một phần của sự sống, cho nên tình thương của con người đã trải rộng lên loài vật nhiều lắm. Khi chúng ta thương loài chó, chó biết ơn. Sự biết ơn của loài chó được biểu đạt qua cách thức là chúng ve vẫy cái đuôi chào mừng chủ của mình mỗi khi chủ đi về. Chúng ra đến tận đầu ngõ để đón nhận. Cử chỉ khác nữa là chúng nhảy vồ lên thân thể của người chủ, ra dấu hiệu rằng chúng biết ơn, chúng mừng rỡ, chúng hạnh phúc, chúng hân hoan. Tình cảm thấm thiết giữa loài vật và con người thể hiện giữa chó và chúng ta lớn như vậy. Là những con người, chúng ta có được ý thức, có được sự sống, có được hạnh phúc, và dĩ nhiên là giá trị đời sống của chúng ta gấp trăm lần, gấp ngàn lần so với các loài gia súc như là loài chó. Các nhân phẩm, tính cách, đạo đức, giá trị của con người đó phải vượt lên trên các loài động vật. Có một câu chuyện kể về phản ứng của loài chó khác với những gì mà thầy vừa nêu. chủ của một con chó rất là dễ thương tên là Dương Bố, em ruột của Dương Chu. Dương Chu là một triết gia nổi tiếng của Trung Quốc. Niềm hạnh phúc của Dương Bố là không lập gia đình, chia sẻ tình thương của ông á cho các loài gia súc, đặc biệt là loài chó. Trong nhà ông nuôi đến nhiều con chó. Mỗi khi ông đi đó thì ông chào chúng, chúng cũng chào ông. Mỗi khi ông về đó, các loài chó ra đến tận cửa ngõ đón tiếp. Một mùa mưa tầm tã nặng hạt, ông đã ra đi khỏi nhà. Sau khi làm việc vất vả trở về lại ngôi nhà đó thì cơn mưa nặng hạt lại một lần rơi xuống. Đường ngày xưa không được tráng nhựa như ngày nay, cho nên ông phải đi ở trên những con đường lấm sình lầy và bùn nhơ. Áo của ông đã bị nhơ bẩn hết tất cả. Ông ghé vào nhà một người bạn để tạnh mưa. Ấy thế mà mưa vẫn không tạnh. Ông đành mượn quần áo của người bạn để trở về nhà. Khi mặc đôi áo của người bạn vào á, thì mùi hôi của chiếc áo đó đã xuất hiện. Vì bạn của ông làm nghề nông rất là vất vả với việc đồng áng, chiếc áo này đã bị thâm kim qua năm tháng thời gian. Mùi của chiếc áo nó khác với cái mùi của cơ thể của ông Dương Bố. Nhưng vì là bạn thân, ông ta không có ngại ngùng về mùi khó chịu này, mang chiếc áo về nhà. Khi về tới nhà, điều mà ông ta cảm thấy ngạc nhiên nhất là các con chó không ra đón chào với lòng biết ơn, với sự mừng rỡ hân hoan đón tiếp. Ngược lại, các con chó sủa đuổi ông ra khỏi nhà, vì nhận dạng lầm rằng ông là một người lạ mặt vào trong ngôi nhà để làm nghề đạo chích, tức là lấy những vật dụng ở trong nhà đi. Vì trung thành với chủ, nhận lầm chủ là một người khác, cho nên phản ứng của loài chó là xua đuổi ông ta. Dương Bố không vui, ông ta mới cầm chiếc dép lên đánh vào đầu một vài con chó. Lúc đó Dương Chu xuất hiện, khuyên em của mình rằng là đừng nên đánh chó. Nếu như có suy nghĩ một chút xíu thì em hãy thương những con chó này, vì nó trung thành với em, sợ người lạ mặt vào đây ăn cắp đồ đạc, cho nên chúng đã xua đổ người lạ mặt đó ra khỏi khu viên nhà của mình. Chú không biết đó là em, bởi vì sáng mê ra khỏi nhà thì em mặc một bộ đồ trắng rất là đẹp. Khi trở về lại nhà, em mặc một bộ đồ nâu của một người nông phu nghèo khó. Mùi hôi của chiếc áo này khác với mùi hương thơm của em hàng ngày, cho nên chúng không nhận ra được em. Đó là điều rất là đáng tiếc, và lỗi lầm nó thuộc về em chứ không thuộc về loài chó. Anh đặt ra một giả thuyết, nếu như em cho chó đi chơi, sáng mê lông của chúng rất là sạch sẽ, được em tắm rửa. Khi chiều trở về nhà, thân thể của chúng lấm đầy bùn nhơ, thì liệu em có la rầy và có thái độ căng thẳng và nghiêm túc đối với các con chó hay không? Dương Bố gật đầu chấp nhận. Câu chuyện này nói lên trước nhất là cái gốc của mối quan hệ. Các con biết mối quan hệ là gì không? Tức là sự liên lạc giữa chúng ta và người khác. Giống như là các con chia làm nhiều phòng khác nhau, mỗi phòng đặt trên nền tảng của nhóm tuổi lớn và nhỏ. Mối liên hệ giữa các con với nhau trong việc trao đổi, việc học tập, sinh hoạt, văn nghệ, giao lưu v.v. giữa trung tâm này và các trung tâm khác, tất cả các mối liên hệ đó được gọi là mối quan hệ. Trong các mối quan hệ, nếu như không biết cách, nó thường để lại những cái gút, giống như sợi dây nó bị xói với nhau, nó tạo thành một cái gút. Cái gút này nếu như mình không biết cách, mình dùng hai đầu sợi dây kéo căng nó ra đó, thì việc gì sẽ xảy ra? Cái gút này sẽ bị siết chặt thêm, phải không ạ? Khi cái gút bị siết chặt thêm á, các con sẽ không thể nào tháo nó ra được nữa. Cho nên vấn đề quan trọng là không phải siết chặt cái gút đó lại, mà hãy mở cái gút đó ra trong các mối quan hệ giữa các con với nhau, giữa những người bạn với nhau, giữa những người thân với nhau, hay giữa những người xa lạ. Khi mà có một điều gì đó không vui xảy ra với chúng ta, cái gút của mối quan hệ giữa Dương Bố và con chó ở chỗ đó là lầm nhận lẫn nhau. Con chó hiểu lầm rằng chủ của nó chính là kẻ ăn trộm, là một người lạ mặt, cho nên chúng đã không vui và xua đuổi người lạ mặt ra khỏi nhà của chúng. Trong khi đó, cái gút của Dương Bố là gì? Nhằm nhận lần các con chó của mình không biết ơn, không có mừng rỡ đón tiếp mình nồng hậu như là những ngày thường mà chúng đã thể hiện. Nỗi cao có, bực dọc, khó chịu đã xuất hiện ở trong tâm trạng của ông ta. Do vì cao có cho nên ông ta đã phản ứng dùng chiếc dép của mình đánh đập loài chó. Khi mà chúng ta có một cái khúc nào đó không vui giữa mình và những người bạn, giữa mình và gia đình, giữa mình và những người thân, giữa mình và những người làng xóm là vân vân, chúng ta có thể có những phản ứng thiếu sự kiềm chế cảm xúc và thiếu sự kiềm chế của tâm tương tự như vậy. Đó, nỗi khổ niềm đau sẽ xuất hiện, cái buồn, cái lo lắng, cái không vui sẽ có mặt. Và do đó chúng ta không nên siết chặt cái gút này lại, mà hãy nhanh chóng tìm phương pháp tháo cái gút quan hệ đó ra. Như vậy các con đã hiểu được cái gút quan hệ chưa? Ví dụ như là hai bạn trai đang vui chơi cờ tướng hay đọc một quyển sách ở trong thư viện của trung tâm. Rồi vì số lượng sách ở trong trung tâm này ít quá mà đứa nào cũng muốn được quyền đọc trước hết trơn á, cho nên là thỉnh thoảng á, có nhiều đứa dành với nhau một quyển sách hay, phải không à? Có không? Cái đó có phải không à? Hoặc là khi các con vào trong nhà vệ sinh, giặt giũ hay là tắm, rồi thỉnh thoảng mình sử dụng cái bàn chải lộn của người bạn của mình, rồi bạn của mình hiểu lầm rằng mình là đánh cắp của người bạn, cho nên lời qua tiếng lại cuối cùng các con có thể gây lộn gây lạ với nhau. Và lúc đó, đó cái gút này nó được thiết chặt. Nếu như không kiềm chế và không có người ngăn cản, các con có thể đánh nhau, từ tình thân trở thành kẻ xa lạ, trở thành những người gặp mặt nhau mà không chào nhau, không dòm nhau, nghe giọng nói của nhau là chán, gặp mặt nhau là buồn. Cái đó được gọi là cái gút quan hệ. Và dĩ nhiên cái gút này nếu không tháo ra đó thì nỗi buồn niềm đau sẽ ghim vào trong tâm của các con, cũng giống như là cái cây đinh đó, nó đâm vào trong từng khớp thịt của mình. Và do đó nỗi đau này nó rỉ máu, khó chịu ghê gớm lắm. Khi mình buồn vào một người bạn nào đó thì rõ ràng các con đâu có vui vẻ với người bạn này, phải không à? Gặp người bạn đó mình nói xấu nè, mình phê bình nè, chỉ trích nè, nói việc không vui, hoặc là muốn ăn thua đủ, ứng xử giang hồ, vân vân. Thỉnh thoảng chúng ta sẽ có những điều đó nếu như chúng ta không kiềm chế dòng cảm xúc. Như vậy là cái gút trong mối quan hệ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, khi tâm chúng ta thiếu đi sự sáng suốt, khi chúng ta thiếu đi sự bình tĩnh, khi chúng ta thiếu đi sự cảm thông, thiếu đi sự rộng lượng tha thứ quan hệ với nhau ở trong cuộc sống. Cái gút của mối quan hệ giữa Dương Bố và con chó nằm ở chỗ nào? Là bởi vì nó đặt trên nền tảng của chủ nghĩa hình thức. Các con hiểu chủ nghĩa hình thức là gì không? Các hiểu được không? Ví dụ như ngày hôm nay một bạn của các con ngồi trên giải đầu, mặc một chiếc áo, trên chiếc áo đó có hình ảnh của các hoạt hình. Hoạt hình này rất là đẹp, và mặc một chiếc quần đùi, rồi vui vẻ đi tới đi lui, trao đổi, giao lưu với các bạn, với nhau. Rồi khi mà nực quá, trời nóng nực quá đó, bạn đó có thể cởi trần ra. Rồi bạn khác nói là bạn hãy mặc áo vào đi, nói chuyện với nhau mà cởi trần như vậy không đẹp lắm, mà hãy trang trọng với nhau, tôn quý lẫn nhau, rồi nói với nhau bằng lời lẽ đàng hoàng thì ý nghĩa của cuộc đời này nó được tăng thêm giá trị. Như bạn đó nói không, tôi không có chấp nhận đặt nặng về hình thức, tôi không đặt nặng về ngoại hình, tôi không đặt nặng gì cả, mà tôi chỉ lấy tấm lòng để đối xử với các bạn với nhau thôi. Thì người ứng xử như vậy được gọi là cái người ứng xử không đặt nặng về hình thức, đặt nặng về nội dung, tức là đặt nặng về các giá trị bên trong đó. Cho nên khi mình nhận định đánh giá người khác thì mình đừng có đánh giá bên ngoài của họ. Có những bà lão, có những ông lão rất là già nua, tướng đi lụm cụm, ăn mặc rách rưới, nghèo khó lắm, nhưng mà trong đó đó có một quả tim vàng, có một tấm lòng cao thượng, có những đức tính rất là quý báu, có những nhân từ đạo đức mà chúng ta học suốt của cuộc đời vẫn chưa hết. Thì những người đó là những người có nội dung tốt về đạo đức, về tinh thần. Còn có nhiều người có thể rất là giàu có, ăn mặc sáng láng, nhưng mà trong các mối quan hệ đó họ không hề giúp đỡ người khác, không hề thương tưởng người khác, không hề chia sẻ với những người lâm vào cảnh hoàn cảnh khó khăn vân vân. Và khi ai yêu cầu giúp đỡ thì họ cảm thấy
tiếc nuối tài sản vật chất mà họ giúp người lắm. Ở trong kinh Phật thường ví giống như là chúng ta dùng cái con dao cứa vào trong từng thớt thịt của mình đó, đau nhức vô cùng. Người đó được gọi là cái người có tính cách keo, bủn xỉn, không bao giờ muốn giúp đỡ người khác. Thì như vậy là ngoại hình của người đó có thể rất là đẹp, được nhiều người ca ngợi tán thán, họ có thể sử dụng các mỹ phẩm, các hương liệu, các trang sức phẩm tốn tiền, đắt tiền cho bản thân mình. Nhưng mà khi được yêu cầu giúp đỡ với người khác, chia sẻ với những người neo đơn, nghèo khó đó, thì họ không có sẵn lòng. Thì những người như vậy được gọi là những người chuộng hình thức, và khuynh hướng sống của họ, thái độ sống của họ được gọi là những người đặt nặng về chủ nghĩa hình thức. Như vậy là cái gốc trong mối quan hệ giữa Dương Bố và con chó là đặt nặng trên chủ nghĩa hình thức. Thông thường loài chó có một đặc điểm, đó là biết đánh hơi và ngửi mùi. Chúng nhận dạng ra người thân của chúng bằng đánh hơi. Cho nên các con cứ để ý, khi mà con chó đi qua một lãnh thổ mới, đến một chỗ nào xa, thì điều mà chúng làm là gì? Có ai biết không? Có đứa nào biết không? Đó là làm gì? Đánh hơi là đúng rồi, nhưng mà ngoài cái đánh hơi đó, chúng còn ra dấu là một cái dấu hiệu gì để biết đường trở về. Đó là chúng tiểu, đúng. Đó, có rất nhiều đứa trả lời rất là chính xác. Tại sao chúng tiểu? Không phải là chúng phóng ế qua đường đâu, mà chúng làm dấu hiệu để biết đường trở về bằng không đi lạc. Bởi vì chúng rất là trung thành, không muốn rời khỏi ngôi nhà mà chúng đã được chăm sóc, thương yêu, nuôi nắng, vân vân. Hãy trở về ngôi nhà đó với tất cả tấm lòng biết ơn, với tất cả đạo lý của loài chó. Cho nên chúng đánh mùi, chúng nhớ được mùi, nhận dạng con người cũng thông qua việc đánh mùi đó. Tại sao trong trường hợp của Dương Bố và chiếc áo mới này chúng đã không nhận ra được? Bởi vì chúng đã đặt quá nặng về cái chủ nghĩa hình thức, về ngoại hình của người chủ. Đó là ăn mặc sang trọng nè, màu sắc sáng láng nè. Bây giờ chủ về với một chiếc áo rất là cũ kỹ, mùi hôi của chiếc áo đó đã tỏa ra khắp thân, và chúng đã nhận lầm mùi hôi đó là một người khác. Bởi vì chúng không có dựa trên nền tảng nhận định đánh giá người chủ bằng trái tim, bằng tấm lòng, bằng sự hiểu biết, bằng tất cả những gì cao thượng nhất, quý trọng nhất. Khi chúng ta nhận định đánh giá một người bạn thông qua hình thức mà người bạn đó có đó, ví dụ như là lời nói rất là ngon ngọt nhưng mà trong tâm không có gì hết trơn, hay là những cái lời đường mật nhưng mà trong đó có những thái độ rất là xấu, thái độ không có tích cực chút nào, thì những người đó được gọi là những người ngoại giao, những người xã giao, những người hình thức, những người ngoại hình thôi, không có giá trị gì ở trong mối quan hệ tình thân và tình thương của cuộc sống. Thì lúc đó đó, khi hình thức này thay đổi, chúng ta sẽ nhận dạng sai người đó liền. Cho nên là đánh giá quan hệ con người qua hình thức mà người đó có, đôi lúc chúng ta sẽ mất cơ hội nhìn thấy được rất nhiều tấm lòng vàng ở trong những hình thức rất đơn giản và bình dị. Cho nên khi các con gặp những người khác, đừng bao giờ đánh giá về hình thức của người đó, mà hãy đánh giá trên giá trị đạo đức và tinh thần người đó có, trên tấm lòng mà người đó mang lại cho cuộc đời. Do đó tôn quý, tôn trọng lẫn nhau là tôn trọng trên tấm lòng, trên tình cảm, trên tình thân, chứ không trên ngoại hình. Thì lúc đó chúng ta sẽ tránh được tình trạng nhận lầm người thân trở thành người sơ, nhận lầm người tốt, người quý đối với mình trở thành kẻ thù, trở thành kẻ có vấn đề. Và như vậy là chúng ta có thể từ việc hiểu sai, đánh giá sai, nhận thức sai, và chúng ta có thể có những phản ứng rất là tiêu cực, rất là không vui cho mình và cho người. Như vậy là cây gốc của nỗi khổ niềm đau đó sẽ được thiết chặt vào chúng ta và người. Phản ứng đầu tiên của Dương Bố là gì? Dùng chiếc dép để đánh đập những con chó. Đó là phản ứng rất là thông thường. Khi chúng ta giận một người nào đó, chúng ta muốn trả đũa người đó liền. Một người bạn nào đó nói một lời không vui đối với ta, lúc đó chúng ta không dần được dần cảm xúc mình, cao có, quạo quọ, khó chịu, nổi nóng lên, mình chửi lại. Người ta nói một mình chửi hai, người ta nói hai mình chửi bốn, người ta nói bốn mình chửi mười. Để chi? Để mình muốn ám chỉ người đó rằng là hãy biết mặt tôi bốc chua tôi ra, đừng có ăn hiếp tôi nha. Không có bạn nào nghĩ vậy không? Đó, nếu không nghĩ như vậy thì rất là tốt. Còn nếu như ai lỡ lời nói xấu mình hay là chửi bế mình, ứng xử không hay với mình, mà mình ứng xử giang hồ, ăn thua đủ với người đó đó, thì rõ ràng là chúng ta không có trở thành người tốt được. Ở trong nhà Phật có hai câu thơ hay lắm, các con nên nhớ: một đứa cọc cần thêm đứa nữa thì hai đứa cọc cũng như nhau. Vì thế nên ta phải nhịn người, dù ai mắng chửi cũng vui tươi, dù ai cao có gây niềm hận, vững dạ an vui nở nụ cười. Các con phải nhớ những cái câu thơ đó, hay là nhớ cái tinh thần của câu thơ đó để ứng xử với những người bạn, và xem những người bạn của mình giống như là những người anh nếu như họ lớn hơn, giống như những người em nếu như nhỏ hơn, nói chung là những người thân. Và thiết lập tình thân trong một đại gia đình xuất thân từ nhiều vùng miền khác nhau, nói nhiều giọng khác nhau, với nhiều lứa tuổi khác nhau, giới tính nam nữ khác nhau, nếu như chúng ta có được tình thân chung đó đó, thì tất cả chúng ta đều là những người anh em chị em với nhau. Thì vậy là cái gốc, nếu có chăng thì nó chỉ tồn tại trong khoảnh khắc mà thôi, rồi qua rồi chúng ta sẽ buông nó đi để chúng ta thiết lập tình thân, giữ tình thân. Bởi vì có 100.000 người bạn thân vẫn chưa đủ, nhưng mà có một kẻ thù là cuộc đời khổ đau vô cùng. Các con phải ghi nhớ điều đó. Đừng bao giờ tạo kẻ thù với những người thân, đừng bao giờ tạo kẻ thù với những người xa lạ, đừng bao giờ tạo kẻ thù với tất cả mọi người, mà hãy thiết lập tình thân, tình thương. Thì như vậy là chúng ta sẽ kiềm chế được lòng sân hận, bực tức cao có quạo quọ. Vậy đó, ứng xử chúng ta sẽ trở thành ứng xử của trái tim, chứ không phải là ứng xử của sự bực tức. Cái lúc đó rất là quan trọng. Nếu không tháo ra được thì giá trị hạnh phúc của mình bị thương tổn nhiều lắm. Khi hai bạn nào đó không vui với nhau, các bạn có cảm thấy khó chịu không? Các con có thấy khó chịu không? Rất là khó chịu không à? Cho nên hãy tìm cách làm thân với những người bạn của mình trở lại, thì lúc đó các con trở nên tốt. Một ý khác câu chuyện muốn dạy chúng ta đó là đừng bao giờ đi trắng về đen. Ở trong kinh điển nhà Phật, hình ảnh của màu đen á tượng trưng cho cái xấu, cái bất thiện, cái không tốt. Về phương diện tánh tình đó, màu đen đó ám chỉ cho lòng sân hận cao có, bực dọc, hơn thua, tranh chấp, hận thù, trả đũa, ứng xử giang hồ. Hoặc là nó có thể là tánh tình ích kỷ, nhỏ nhoi, không muốn chia sẻ với những người bạn, không muốn kết thân với những người xa lạ. Tất cả những thái độ cảm xúc đó được gọi là cái đen, cái xấu. Còn cái trắng nó tượng trưng cho đạo đức, tượng trưng cho sự cao thượng, tượng trưng cho sự rộng lượng, tượng trưng cho tấm lòng, tượng trưng cho tình thương, tượng trưng cho những đức tính tốt, tượng trưng cho sự siêng năng chăm chỉ học tập, tượng trưng cho sự văn lề thầy cô giáo, tượng trưng cho thái độ hợp tác, làm việc tích cực, siêng năng chăm chỉ học hành. Nói chung là những yếu tố tích cực đó, đó sẽ làm cho tâm của tất cả chúng con được trắng như là những chiếc áo trắng. Và nếu như chúng con rời khỏi ngôi nhà hay là vào trong trường học đó, với hình thức là một người mặc áo trắng, với những đức tính trắng như vậy, sau những giờ học ở trường trở về nhà trở thành chiếc áo màu đen, học thêm những cái tánh xấu của bạn bè, giao du với những đứa không tốt, rồi chửi lộn, đánh lộn, vào lớp thì không học mà đánh ca ru, vân vân, hay là vào lớp học không học mà còn nói chuyện, hay là ăn kẹo vân vân, tất cả những cái đó được xem là những tánh xấu, làm cho tâm của các con trở thành một vết đen. Thì cái đó được hiểu là đi trắng về đen. Mang một tâm tánh tốt, xuất phát từ một nơi tốt, ra ngoài đời, ra ngoài xã hội hay là vào trường học, là học những cái tánh xấu để trở về nhà với một người cái gương mặt màu đen, thì rõ ràng chúng ta sẽ bị phản ứng thôi. Giống như người chủ nhà mặc dù là có ơn nghĩa với các loài chó ấy, thế mà đi trắng về đen mà còn bị các loài chó phản ứng như vậy, huống hồ là con người chúng ta. Cho nên các con phải cố gắng đừng bao giờ đi trắng về đen, đừng bao giờ làm cho tánh tình của mình trở nên xấu hơn, trở nên tiêu cực hơn, trở nên lười biếng hơn, trở nên giận dữ hơn với những người bạn bè, mà hãy làm cho đó được trắng, được đẹp, được tốt. Cái đó là triết lý của câu chuyện đi trắng về đen.
Câu chuyện thứ hai thầy muốn kể đó là câu chuyện Chúa Sơn Lâm giả bệnh. Các con biết Chúa Sơn Lâm là gì không? Là gì? Con sư tử. Đúng lắm. Có một con sư tử to con lớn xác, là chúa của một vùng rừng núi rộng lớn. Tất cả muôn thú, dầu là loại nào, ngay cả loài voi to con lớn xác hơn nó gấp 3 lần cho đến gấp 10 lần, ấy thế mà phải khuất đầu kính phục chúng. Bởi vì sư tử có sức mạnh phi thường so với các loài động vật khác. Các con có muốn làm Chúa Sơn Lâm không? Muốn làm Chúa Sơn Lâm thì phải làm gì? Phải học đức tính của con sư tử. Đức tính của con sư tử là gì? Là can đảm, nghị lực, không sợ khó, không sợ nhọc, không lười biếng. Đó. Ai phát huy được những đức tính tốt này sẽ trở thành đức tính của con sư tử ở trong tâm của mình. Cho nên trở thành một con sư tử rất là tốt. Dĩ nhiên là đừng bao giờ học cái tánh ăn thịt của nó, tức là giữ dần của nó. Học những cái tánh chăm chỉ, bản lĩnh, tự tin, không sợ hãi, không chán nản, không thất vọng, không bỏ cuộc. Đó là những đức tính rất là tốt mà con sư tử có thể có. Con sư tử đã săn mồi rất là nhiều năm ở trong cánh rừng, đến độ nhiều loài thú đã bị diệt chủng. Đến tuổi về già, nó không còn đủ sức để đi săn mồi nữa. Nó đã nghĩ ra một cái cách, đó là săn mồi bằng bẫy vặt, bằng cái bẫy. Nó giả vờ bị bệnh để cho các loài thú rừng khác phải tới chăm sóc sức khỏe nó, thăm viếng nó. Dĩ nhiên là cứ mỗi một ngày thăm viếng như vậy, một con vật nào đó bất hạnh sẽ trở thành mối mồi ngon cho đó trong một ngày. Nó ra vờ nằm bất tỉnh, đau đớn vô cùng. Rồi các con vật vì thương tưởng nó, vì sợ hãi nó, cho nên tới chăm sóc, tặng quà cáp, và cuối cùng trở thành mồi cho nó ăn. Nhiều con vật đã bị chết dưới cái bẫy rất là tinh hoa của nó. Một hôm nọ có một chú chó rất là khôn. Chú chó này đến phần của mình, đến ngày của mình phải đi thăm viếng con sư tử Chúa Sơn Lâm. Mà không á, có thể sợ Chúa Sơn Lâm làm khó làm dễ. Khi tới viếng thăm thì chú chó này rất là khôn. Đầu tiên nó sủa lên mấy tiếng gâu gâu gâu. Chúa Sơn Lâm mở mắt ra nhìn. Chào chú chó dễ thương, hãy vào đây uống trà với ta vào ngày Tết. Chú chó mới nói: thưa chú Sơn Lâm, tôi không có phần để uống trà với ông đâu, cho tôi đứng ở bên ngoài hầu ông được rồi. Xin hỏi là sức khỏe của ông dạo này tốt không? Bệnh của ông được gì thuyên giảm không? Ông có ăn uống được gì không? Chú Sơn Lâm thở dài một cái: dạo này tôi bệnh nặng lắm chú ơi, không cách nào ăn uống chi được. Xương cốt của tôi mỏi mệt lắm, bởi vì người ta rất là thích xương cốt của tôi, thường làm cao hữu cốt để chữa bệnh thấp khớp nhức mỏi ở người già lớn tuổi. Chú có tốt bụng mà chú lại đây, hãy đấm bóp cho tôi vài cái, tôi biết ơn chú nhiều lắm. Mùa xuân này mà được chú phục vụ cho thì còn gì phước báo cho bằng, hạnh phúc cho bằng. Chú cho biết được dụng ý của chú Sơn Lâm, chú cho làm cái hoãn bình. Thưa chú Sơn Lâm, ngày hôm nay kẻ hạ thằng này cũng mỏi mệt lắm rồi, tới mà đánh bóp chẳng những không làm cho chú Sơn Lâm khỏe ra mà còn làm cho chú Sơn Lâm nổi giận thì không may chút nào. Thôi cho kẻ hạ thằng này xin một ngày khác. Chú Sơn Lâm nói: nếu như nhà ngươi không vào để đánh bóp ta, ta sẽ cho nhà ngươi biết mặt. Chú Sơn Lâm đổi giọng, chân ngắt lên, nhìn đầm đầm vào con chó. Con chó hơi hoảng hốt chút xíu, sau đó nó bình tĩnh trở lại. Bởi vì nếu hoảng hốt chú Sơn Lâm, chú Sơn Lâm sẽ xé tan xác vịt của nó ra mà ăn thành từng mảnh. Nó bình tĩnh tìm cách để thoát thân. Thế bình tĩnh như thế nào? Cho rất là khôn. Cho nó: thưa chú Sơn Lâm, cho phép tôi xin về, bởi vì giờ tôi nhức đầu quá. Ngày hôm khác tôi tới hầu chuyện ông. Thấy ông khỏe mạnh ngày xuân như thế này là vui lắm rồi. Bởi vì kinh điển nhà Phật thường nói sức khỏe là tài sản quý báu nhất. Quý vị thấy, các con thấy con chó còn biết được kinh nhà Phật. Sức khỏe là tài sản quý báu nhất. Chú Sơn Lâm khỏe được ngày Tết hôm nay là điều phước báo lắm rồi. Thôi tôi xin tạ từ ông mà ra về. Chú Sơn Lâm sưng đôi mắt lên, rống một tiếng rống làm thất thanh cả rừng núi, làm cho các loài thú rừng khác đều sợ và bỏ chạy. Lời chó vẫn bình tĩnh đứng nguyên tại chỗ. Chú Sơn Lâm nói là: nếu ngươi không vào đây thì ngươi sẽ mất xác, còn lỡ đây thì ta sẽ tha mạng sống cho.
cho mới nói như thế này: nếu như tôi có thể trả lời được câu nói của ông đó, tôi thì sẽ được tha chết hay không? Chú Trâm nói: tốt lắm, ngươi hãy đầu tư về ta. Chú chó mới nói là: nhìn vào căn phòng của ông, tôi thấy rất nhiều dấu chân của các loài chó hướng vào nơi mà ông đang nằm, nhưng mà tôi chưa nhìn thấy một dấu chân nào quay ra ngoài cửa. Như vậy điều đó cho tôi hiểu rằng con vật nào tới đánh bóp ông, con vật đó sẽ cúng dường không đốt nhang bằng sống cho ông, phải không? Chú Sơn Lâm giận lên nói: tại sao ngươi biết được cái mánh khóe của ta? Vừa tính đứng dậy để xé xác con chó ra thì chó đã nhanh chân chạy biên dạng. Câu chuyện này cho chúng ta thấy được túi khôn của loài chó trong cách ứng xử với những loài vật hung dữ hơn nó, khôn ngoan hơn nó, sức mạnh hơn nó. Trong thế giới của loài động vật, chân lý nằm ở sức mạnh. Ai có sức mạnh, người đó được xem là kẻ cai trị, kẻ thống trị. Và ai có sức mạnh được xem là người chiến thắng. Cho nên nhiều loài vật đã phải ứng xử với nhau bằng sự tàn sát lẫn nhau, chà đạp mạng sống lẫn nhau để tìm lấy hạnh phúc cho bản thân mình. Loài người thì không nên như vậy, bởi vì loài người có ý thức, có đạo đức, có tư cách, có phẩm hạnh, có đời sống tinh thần, có giá trị tâm linh. Cho nên và loài người ứng xử với nhau bằng tấm lòng, bằng hiểu biết, bằng cảm thông, bằng thương yêu. Cho nên học được câu chuyện đó đó, thì các con đừng bao giờ lớn hiếp nhỏ. Nếu như trong đây có những đứa 15, 16 tuổi, thấy những đứa em của mình 7, 8 tuổi lỡ lời nói với mình á, thì đừng có giận, đừng có đánh đập, đừng tát tay nó, mà hãy thương nó như là đứa em ruột của mình, tha thứ nó đi, dạy dỗ nó cho nó bên người. Nếu như cái bạn nào đó nóng tính chút xíu, lỡ lời mắng chửi vào người khác, hoặc là có đứa nào gây sự trước đó, thì những bạn còn lại, những đứa còn lại hãy biết nhường nhịn. Bởi vì nếu như chúng ta không biết nhường nhịn lẫn nhau thì không khéo chúng ta sẽ ứng xử giống như là loài động vật. Như vậy là chúng ta đánh mất đi tính cách và giá trị đạo đức của bản thân mình. Như vậy là mình đâu có hơn gì loài chú săn lâm đâu, phải không ạ? Cho nên phải biết thương yêu, nhường nhịn, chăm sóc, giúp đỡ, tha thứ lẫn nhau thì giá trị của cuộc sống mới có. Các con sống trong một căn phòng, dĩ nhiên là không thể nào tránh khỏi sự đụng chạm. Lời qua tiếng lại là chuyện thường tình thôi, nhưng mà phải học những đức tính tốt để mà tha thứ bỏ qua cho nhau khi mà ai đó có một gì đó không đúng. Chúng ta có thể tháo gỡ cái cơn sân hận của mình bằng cách là chúng ta im lặng, đừng phản ứng trong lúc mà mình không vui. Phản ứng trong lúc không vui có thể chúng ta trả đũa, chúng ta nói cho người kia tức hơn, chúng ta muốn cho người kia biết là mình khôn ngoan hơn, mình dữ tợn hơn, mình lanh lẹ hơn. Cho nên ứng xử giang hồ đó là một chuyện không tốt. Do đó thế giới của loài người phải hơn thế giới của loài động vật ở chỗ là không dùng sức mạnh mà dùng tình thương. Nếu chúng ta dùng sức mạnh để ứng xử lẫn nhau thì chúng ta đã trở thành những người sai lầm. Đó là ý tưởng giáo dục thứ nhất mà câu chuyện muốn gửi gắm đến chúng ta. Câu chuyện thứ hai đó, có những tình huống đó, chúng ta chỉ có bước chân vào mà vĩnh viễn sẽ không bao giờ có bước chân ra. Các con biết đó là gì không? Biết điều đó là gì không? Biết không? Đâu đứa nào hãy giơ tay lên đây phát biểu. Lên đây, mời con lên đây. Có những tình huống đó, các con dẫm chân vào đi vào một cái nơi nào đó, vĩnh viễn chúng con sẽ không bao giờ có cơ hội để bước ra, và khổ đau sẽ có mặt.
Dạ sư ca.
Con nói lại. Sư ca hả?
Dạ sư ca.
Sư ca hay lắm, các con hãy vỗ tay hoan hô. Ngoài ra còn gì nữa?
Dạ bạch phiến.
Bạch phiến cũng là một phần khác với sư ca. Ngoài ra còn gì nữa?
Uống rượu.
Hay lắm, còn gì nữa?
Hút thuốc.
Hay lắm, còn gì nữa?
Các bạn nói cờ bạc.
Cờ bạc.
Hay lắm, còn gì nữa? Mời bạn về. Các bạn hãy cho Trang khó tay quan hô người bạn của mình phát biểu rất là chính xác. Ở dưới thầy còn nghe là có nhiều bạn ấy trả lời với thầy là ăn cắp ăn trộm, lừa đảo, móc quạt, tham ô, tham nhũng, làm những việc xấu nói chung, phải không ạ? Đó là những nơi mà vào Chúa Sơn Lâm sẽ xé xác chúng ta ra thành từng mảnh. Chúng ta sẽ không có cuộc sống mới, chúng ta sẽ không còn hạnh phúc, chúng ta sẽ vĩnh viễn mất đi hết tất cả những gì mình đang có. Cho nên các con phải bắt chước lời chó khôn ngoan, đừng bao giờ nạp mạng mình cho Chúa Sơn Lâm của những điều xấu. Đừng bao giờ dẫm chân đến những cái đó dù chỉ là một lần. Đừng bao giờ dại dột thử ma túy xì ke, bởi vì nó còn nguy hại trăm ngàn lần so với Chúa Sơn Lâm. Đừng bao giờ hút thuốc bởi vì vừa tốn tiền, vừa hao sức khỏe, vừa bệnh tật, vừa không được người khác thương. Đừng bao giờ thử rượu chè be bét, bởi vì cái đó làm cho con mất đi sự kiềm chế sáng suốt của tâm. Tất cả những thứ này đều là tử thần. Đừng bao giờ làm bạn với tử thần. Đừng bao giờ làm bạn với những điều xấu, dù chỉ một lần, dù chỉ một phút. Đó là điều mà câu chuyện này muốn gợi gắm đến cho các con. Cho nên đó, có những nơi chúng ta vào vĩnh viễn chúng ta sẽ không bao giờ được ra. Vào những tội lỗi, vào những điều xấu, làm những điều tội lỗi, làm những điều xấu, vĩnh viễn các con sẽ không có ngày nhìn thấy được hạnh phúc. Và khi nhìn thấy được hạnh phúc đó, nhớ lại những việc làm lỗi lầm của mình cảm thấy ân hận vô cùng. Do đó phải ghi nhớ chuyện này, để chi? Để trở thành những người tốt, trở thành những người khôn ngoan, giống như là con chó khôn ngoan, thoát khỏi nanh vuốt của Chúa Sơn Lâm đang giả vờ gài một cái bẫy nhữ cho chúng vào. Ở đây rất là may là Chúa Sơn Lâm không có rượu chè, không có bánh ngọt, không có áo mới, không có đồng hồ, không có những đồ đạc, không có những cái gì để dụ dỗ, chỉ có dụ dỗ bằng lời nói thôi, mà rất nhiều con thú vật khác là phải bỏ mạng. Nếu như Chúa Sơn Lâm đó mà có thêm những cái loại quý báu để dụ dỗ, có lẽ là chú chó này cũng khó mà vượt ra được lắm. Bởi vì nhìn thấy tài sản của cải tiền bạc của người khác, nhìn thấy người ta giàu có mà mình nghèo nàn, cho nên đồng tham mình dễ dàng nổi lên. Cho nên phải ý thức việc đó để đừng bao giờ rơi vào cái bẫy, để không có ngày ra. Có một nơi khi các con vào rồi, vĩnh viễn các con sẽ được ra với kiến thức, ra với đạo đức, ra với nghề nghiệp, ra với hạnh phúc, gia an vui. Đó là nơi nào? Có đứa nào biết không? Mời con lên phát biểu. Ai mới giơ tay lên phát biểu? Đó là nơi nào? Có những nơi các con vào rồi đó, các con ra với kiến thức, với nghề nghiệp, với việc làm, với hạnh phúc, với sự yêu, với sự trưởng thành, với ý nghĩa, với đóng góp. Có bạn nào biết không? Giơ tay lên. Mời bạn lên phát biểu. Mời bạn lên. Các bạn khác hãy cho tràng pháo tay. Thầy mời thêm một bạn gái nữa mới giơ tay đó, hãy lên đây.
Con là tên Phước, và nhà năm bơi Phước, và
con tên là Phước. Có những nơi nào khi con vào rồi đó, con ra với hạnh phúc, ra với sự trưởng thành, ra với sự thương yêu, ra với nghề nghiệp, đó là nơi nào?
Nơi không
cơ hoài thầy ơi.
Bạn vừa trả lời là trường học, đúng lắm rồi. Các bạn hãy vỗ tay quan hô.
Trường học thầy.
Thầy mời bạn gái. Theo con, nơi nào khi con đặt chân vào rồi, khi ra khỏi nơi đó con có được kiến thức, có được hạnh phúc, có được thương yêu, có được sự chăm sóc, có được sự trưởng thành? Có một bạn mới trả lời giùm con là trung tâm mà các con đang ở, đúng không? Đúng thì cho tràng pháo tay. Nơi nào nữa?
Mái ấm.
Bạn vừa trả lời là mái ấm tình thương, rất là chính xác, cho tràng pháo tay. Rồi mời bạn về chỗ. Như vậy là các con đã nhìn thấy được rằng có nhiều mái ấm tình thương
Khi vào đó rồi các con sẽ không còn nỗi sợ hãi về những chúa sơn lâm, về những người dụ dỗ, về những kẻ có thể làm đầu độc các con, làm cho các con không trưởng thành được trong cuộc đời này. Do đó các con đã vào máy ấm tình thương của trung tâm này rồi, thì ráng mà lo học tập, ráng mà lo siêng năng, ráng mà lo phát huy kiến thức. Rảnh rỗi thì đừng có chơi đùa những điều không có giá trị. Vào trong thư viện đọc sách, trao đổi với bạn bè, học bài, học vở, làm những gì mà trung tâm yêu cầu các con, để các con có thể có kiến thức về sau này giúp cho bản thân mình và giúp cho những người khác. Được như vậy thì chắc chắn 100% sẽ không bao giờ trở thành mồi của những chúa sơn lâm làm điều xấu trong cuộc đời. Các con có đồng ý không? Đồng ý thì phải nhớ làm nha không? Phải nhớ lời thầy góp ý ngày hôm nay. Đừng bao giờ dù bị dụ dỗ, dù có tiền bạc, dù có vật chất, dù có tiền của, dù có nhiều thứ người ta tặng mình, nếu như việc làm đó không mang lại hạnh phúc cho mình và cho người, thì đừng bao giờ nạp mạng cho khổ đau. Đừng bao giờ thử những điều xấu dù chỉ một lần. Bởi vì thử một lần rồi các con sẽ không bao giờ quên được. Các con sẽ khó sửa được, chữa được lắm. Học một điều tốt có thể mất 10 năm, 20 năm, 30 năm vẫn chưa xong. Tập thành một thói quen xấu chỉ trong vòng 1 phút thôi, các con phải tốn đến mấy mươi năm để sửa chữa nó. Cho đó là điều mà chúng ta không thể bỏ qua được, không thể xem thường được. Nhất là một số đứa đang vào tuổi trưởng thành 14-15, đứng trước một ngưỡng cửa mình bắt đầu trở thành một người thanh thiếu niên. Có nhiều đứa rất là sai lầm ở chỗ nghĩ rằng là muốn trở thành người lớn phải bắt chước hút thuốc, giống như người lớn hút, phải biết uống rượu, phải biết thưởng thức, phải biết chưng diện, phải biết xa xí. Quan niệm như vậy là sai lầm. Người lớn không lệ thuộc vào những điều đó, bởi vì đó là những thói quen không có tích cực, đó là những thói quen không có lành mạnh. Các con phải chứng minh và khẳng định mình là một người lớn bằng tư cách đạo đức, bằng nhân cách của mình, bằng thái độ của mình, bằng tấm lòng của mình. Em nào 7-8 tuổi mà có được tấm lòng, có được sự thương yêu, có được lòng tương kính, có được sự siêng năng, có được sự học tập, có được sự biết ơn, nhớ ơn và làm những việc tốt, thì bé đó đang trở thành một người lớn. Ý niệm về người lớn đó là cái mà các con có thể làm được. Ai cũng có thể làm được, chỉ cần có nỗ lực là có thể làm được. Cho nên đối với những điều xấu thì đừng bao giờ nuôi nó, dù chỉ một ngày, dù thử một lần, khó có thể sửa được lắm. Đó là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện thứ ba nói về một đàn chó chở xe ở những nước phương Tây. Các con biết là ở vùng Bắc Cực đó, tuyết phủ quanh năm, có một số loài chó nó thay thế con người để chở hàng hóa từ nơi này sang nơi khác. Chúng có sức mạnh hơn là con người, và do đó nó giúp đỡ con người rất nhiều việc. Một hôm nọ, một kẻ buôn những đồ cổ mua được một pho tượng Phật rất là quý giá, đặt pho tượng Phật này trên một cỗ xe và đưa các con chó này chở đi vào trong thành phố để bán. Khi vào đến thành phố đó, thì rất nhiều người nhìn thấy pho tượng Phật này đẹp quá, quý quá, cho nên mới cúi đầu xá chào như thế này. Lúc đó các con chó đứng khựng lại, nhìn thấy bà con cô bác chào xá mình, cảm thấy hân hoan hạnh phúc vô cùng. Chúng nhìn tới nhìn lui không thấy ai hết, chúng nghĩ rằng những người đó đang tôn trọng chúng, đang xá chào chúng. Chúng ngưng lại không thèm đi nữa, ngoảnh mặt lên ngước xuống, tỏ vẻ ra hãnh diện tự hào, cao ngạo để nhận những cái sự tôn kính của người khác. Người chủ của đàn chó này cảm thấy rất là khó chịu, bởi vì điểm đến của chúng không phải ở chỗ này mà ở một cái khu chợ. Nơi đó việc buôn bán đấu giá đang được diễn ra. Pho tượng Phật này sẽ được đến đó để bán, người ta sẽ mang về để thờ với tất cả lòng tôn kính chí thành. Nhưng loài chó tưởng rằng con người tôn kính chúng, cho nên chúng không thèm đi nữa. Người chủ này giận quá mới cầm cây roi quắt thật vào mạnh vào trong thân thể của từng con.
chúng sợ quá, đau đớn quá, la lên thất thanh rồi sau đó đi tiếp tục. Câu chuyện này muốn ám chỉ chúng ta điều gì? Có bạn nào hiểu được không? Xin giơ tay. Bạn nào hiểu lên chia sẻ. Mời bạn mới vừa giơ tay, bạn nam đó, lên đây chia sẻ. Thầy xin lặp lại là câu chuyện đó muốn ám chỉ cho chúng ta điều gì, muốn nhắn nhủ chúng ta điều gì? Có bạn nào muốn chia sẻ không? Chia sẻ đi, lên đây, mạnh dạn lên, đừng có mắc cỡ, mời bạn lên. Bạn nào giơ tay đó, ai giơ tay cứ lên đây. Có nhiều bạn giơ tay nhưng mà có lẽ mắc cỡ, mắc cỡ quá không dám đứng lên. Thay vì thì thầy sẽ trả lời thế cho tất cả các bạn ha. Các bạn biết là tính cách cao ngạo á làm cho con người trở nên rất là khó thương. Có nhiều người khi đỗ đạt cao, thỉnh thoảng một số bạn trong đây có thể đầu hạng nhất, trở thành học sinh giỏi, học sinh tiên tiến. Nhưng trong lòng của những bạn đó đó rất là khiêm tốn. Bạn nào muốn sự giúp đỡ thì sẵn sàng giúp đỡ. Bạn nào cần sự chia sẻ thì sẵn sàng chia sẻ. Đó là những tấm lòng vàng. Đó là tư cách của người lớn. Đó là ý nghĩa của cuộc sống. Đó là nhịp cầu của cảm thông. Đó là nhịp cầu của tình thương. Làm được như vậy thì ý nghĩa của việc học tốt này trở nên cao thượng hơn, đẹp hơn nữa. Nhưng mà thỉnh thoảng nếu không biết cách đó, có một số bạn khi được thành công ở trong một lĩnh vực nào đó, ví dụ như học giỏi, được thầy khen, bạn quý mến, bỗng dưng cảm thấy mình quan trọng hơn người khác, khinh thường người khác, rồi có những lời lẽ nặng lời với người khác. Người khác nhờ mình giúp đỡ thì mình lại không chịu giúp đỡ. Thì cái đó được gọi là tính cách kiêu hãnh, kiêu căng, tự hào, tự đại. Đây là một thái độ rất là xấu. Các bạn đừng bao giờ nuôi lớn thái độ này. Nhớ lại thầy nói không? Đừng bao giờ để cho lòng kiêu hãnh này xuất hiện. Nếu như bạn nào khó thì cố gắng thay đổi đó bằng một tấm lòng khiêm hạ, kính trên nhường dưới, để sống có tình thân, có hiểu biết với tất cả những người thân của chúng ta. Điều đó đã làm cho các bạn có thêm nhiều ý nghĩa, người ta sẽ thương mến mình nhiều hơn. Ở đây chúng ta thấy là quần chúng cúi đầu chào xá không phải vì những con chó, mà vì có pho tượng Phật nằm ở trên cổ xe mà các con chó đang chở. Như vậy là để cho cuộc đời này mến mình, thương mình, kính trọng mình, chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải bắt chước đức tánh như là Đức Phật. Các bạn có biết Phật là gì không? Trong đây có bạn nào biết Phật là gì không? Phật là người tỉnh thức, Phật là người có tình thương, Phật là người có cảm thông, Phật là người rộng lượng, Phật là người có lòng vị tha, Phật là người có tinh thần giúp đỡ, Phật là người rất là siêng năng chăm chỉ, Phật là người không hận thù với những người khác, Phật là người luôn luôn tha thứ lỗi lầm của nhau. Ngoài ra còn có thêm nhiều đức tốt nữa. Như vậy để trở thành Phật thì tất cả các bạn cần phải học những đức tính như Phật. Cho nên pho tượng đó tượng trưng cho những đức tính tốt như thầy vừa nói. Như vậy là nếu như các bạn nào muốn người khác quý trọng mình, thương mình, giúp đỡ mình, thì các bạn cần phải học những đức tính của tỉnh thức, của tình thương, của hiểu biết, của tha thứ, của hỷ xả, của bao dung, của rộng lượng, của vô ngã, của vị tha. Phải học những đức tính đó. Ngoài ra nếu như bạn nào đang còn học thì phải siêng năng chăm chỉ nghe lời thầy cô giáo, nghe lời các thầy các cô tại trung tâm này, thì các bạn đang học tánh của Đức Phật. Và khi có được tính cách đó trong con người của mình đó, thì các bạn sẽ được cuộc đời quý trọng. Còn nếu như các bạn chỉ có thói quen rồi không có siêng năng chăm chỉ, thích ngủ thì ngủ, thích ăn thì ăn, thích bỏ học thì bỏ học, thích chơi thì chơi mà không chịu theo nội quy, không tuân thủ kỷ luật, không phát triển nhân cách, không trở thành người tốt, thì các bạn sẽ không bao giờ được người khác cúi đầu thương tưởng quý mến mình đâu. Mà nếu như mình tưởng tượng như vậy rồi mình hãnh diện tự hào thì không khéo mình sẽ bị người chủ đánh vào những cây roi. Đó là điều chúng ta không nên. lòng thỏa mãn, tự hào, kiêu cao, tự đại xấu lắm. Nó như là một ly nước, khi ly nước này bị đầy rồi thì các bạn sẽ không bao giờ có cơ hội rót thêm được một giọt nước vào đó nữa. Đừng bao giờ để cho tâm, cho nhận thức, cho cảm xúc của các bạn bị đầy tràn bởi những giọt nước của kiêu căng, tự cao, tự đại. Phải khiêm hạ, phải mở lòng ra, phải rất cảm thông, có hiểu biết, đón nhận người khác, hiểu biết người khác, chia sẻ với người khác. Những điều gì hay bạn bè góp ý thì phải học tập, phải cảm ơn, phải sửa đổi. Những điều gì tốt thì phải tôn trọng, phải phát huy. Thì lúc bấy giờ cái ly kiến thức của chúng ta sẽ được phát triển theo năm tháng thời gian. Còn nếu chúng ta chứa quá đầy sự kiêu căng, tự hào, tự đại thì các bạn sẽ không bao giờ có cơ hội để chứa thêm bất kỳ một giọt nước của hạnh phúc, an vui, quý trọng của người khác vào được nữa. Đó là điều mà các bạn cần phải nhớ. Đó là bài học thứ nhất mà câu chuyện này muốn gửi gắm đến. Để trở thành một pho tượng thì các bạn phải làm gì? Phải học tập, phải bắt chước pho tượng Phật đó. Đức Phật với đức tính tỉnh thức thì các bạn phải học theo đức tính tỉnh thức. Tỉnh thức là gì? Khi các bạn ngủ một đêm, sáng mơ thức dậy mở mắt ra được gọi là tỉnh thức. Khi các bạn mở mắt ra thì sự say khe đôi lúc vẫn còn, phải không? Vẫn còn buồn ngủ, vẫn còn chưa muốn thức dậy, bạn bè mình kêu, rồi chuông trống báo lên mà có nhiều bạn vẫn còn nướng, ngủ nướng, nhất là vào mùa đông giá lạnh như những tháng gần Tết này. Nhiều bạn đã thức dậy trễ lắm, thì như vậy là các bạn chưa có được đức tính tỉnh thức trong siêng năng. Cho nên mỗi buổi sáng khi nghe những tiếng chuông báo hiệu, khi nghe những hồi trống vang lên, đến giờ phải thức dậy để làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng, tập thể dục, cấp sách đến trường, thì các bạn phải mở to đôi mắt ra, đừng có say kè và buồn ngủ nữa. Thì lúc đó các bạn có được một đức tính gọi là đức tính tỉnh thức của Đức Phật. Cái đó khó làm không? Rất là dễ làm phải không à? Dễ làm thì có chịu làm không? Nếu chịu làm thì hãy cho tràng pháo tay. Và kể từ ngày hôm nay thì tất cả các bạn không được thức dậy trễ, đúng giờ là phải thức dậy. Dầu cho có mỏi mệt, dầu cho có say ngủ, dầu có say kè cũng phải ráng mà thức dậy. Thì lúc đó các bạn đã trở thành một đức tánh của Đức Phật. Và lúc đó sẽ được cuộc đời này thương yêu quý mới, được thầy cô giáo sẽ chăm sóc chúng ta nhiều hơn. Cho nên muốn được hạnh phúc, muốn có được sự chăm sóc, muốn có thêm ý nghĩa trong cuộc đời này thì phải siêng năng giống như pho tượng Phật. Đó là những điều mà rất là dễ dàng, ai cũng có thể làm được, bạn nào cũng có thể làm thành công. Ngày hôm nay nhân mùa xuân Bính Tuất gần về, chỉ còn 6 ngày nữa là Tết đã đến với tất cả chúng ta. Thầy đến chia sẻ và kể cho tất cả các con 3 câu chuyện về túi khôn của loài chó. 3 câu chuyện đó có 3 ý nghĩa giáo dục khác nhau. Các con hãy nhớ và cố gắng thực tập theo. Đối với câu chuyện thứ nhất là đừng bao giờ đi trắng về đen, đừng bao giờ bỏ đạo đức để theo điều xấu, đừng bao giờ bỏ cái tốt để theo những điều bất thiện, đừng bao giờ bỏ siêng năng theo lười biếng, đừng bao giờ bỏ những tình thân tình thương để trở thành kẻ thù của nhau. Đó là ý nghĩa của câu chuyện thứ nhất. Câu chuyện thứ hai là gì? Đó là hãy khôn ngoan phán đoán suy xét, đừng bị người khác lừa vào những cái bẫy của tiền bạc, của cải vật chất, đời sống sung sướng mà nộp mạng mình cho tử thần của khổ đau. Tử thần của khổ đau đó là xì ke ma túy, là rượu chè, là thuốc lá, là hút sách, là việc làm xấu, là vi phạm pháp luật, là những điều sân si nóng tánh cao có, đánh đá hơn thua thù hận với nhau. Tất cả những thứ đó là tử thần của khổ đau. Các con đừng bao giờ nếm thử dù chỉ một lần. Còn đối với câu chuyện thứ ba, để cho mình được nhiều người thương hơn, có nhiều người bạn hơn, sống có ý nghĩa hơn, hạnh phúc hơn, thì tất cả các con phải học đức tánh là tỉnh thức, siêng năng, chăm chỉ, thương yêu, chăm sóc, giúp đỡ lẫn nhau. Và nhất là phải vâng lời thầy cô giáo dạy. Đó là ba câu chuyện với ba bài học rất là có ý nghĩa. Thầy xin tặng đến tất cả các con và chúc các con một năm mới sức khỏe tràn đầy. Thêm một tuổi mới thì có thêm nhiều ý nghĩa mới, nhất là lớn thêm, học giỏi thêm, sức khỏe hơn, hạnh phúc nhiều hơn, được thầy cô giáo thương hơn, để các con sống hạnh phúc hơn. Bây giờ xin nhường lại lời cho Ni sư Dư Pháp sinh hoạt với các con.
Vỗ chồng có tay yếu quá, vỗ thật lớn lên. Tất cả đứng lên, chắp tay lại. Chúng con cảm ơn thầy đã dạy dỗ chúng con những lời nói rất hữu ích cho cuộc đời con. Một tràng pháo tay trở lại. Xin mời ngồi xuống. Hôm nay như vậy là tụi con đã được Đại Đức Nhật Từ đến đây giảng dạy, mà Đại Đức còn thương tụi con nữa. Theo đoàn thì sẽ lì xì 5.000 thôi, nhưng mà Đại Đức nói tôi cho 10.000, chịu không? Chịu thì la lớn lên, chịu không? Bây giờ đã được 10.000 tiền lì xì ha, nào là quà nữa. Mà 10.000 tiền lì xì đó tụi con biết sử dụng cho đúng. Đúng là gì? Tiền ai nấy xài, chứ đừng có trấn lột. Có trấn lột không? Chắc chưa? Sư cô vừa nghe nói tụi con á, thấy đứa nào hiền hiền bệnh hoạn, tụi con đè đầu tụi nó, tụi con trấn lột lấy tiền hết, có đúng không? Xin hứa không được quyền trấn lột đứa nào hết. Đồ của đứa nào nấy ăn. Rồi như vậy quý rồi ha, hứa là phải giữ lời. Nếu mai này đoàn cô Sương Mai nghe đến đây mà nghe tụi con nè tập tánh nư thật xấu nè, trấn lột đứa này đánh đứa kia, thì cô Sương Mai sẽ không bao giờ đến với tụi con nữa, và quý thầy quý cô cũng không đến với tụi con nữa, nghe chưa? Rồi bây giờ nghe phải không? Thì hôm nay tụi con biết đoàn nào đến cho tụi con ăn từ sáng tới chiều, đoàn nào? Vậy xin mời cô Xuân Mai một tràng pháo tay chào đón người mẹ hiền của tụi con. Cô Xuân Mai có xứng đáng là người mẹ hiền của tụi con hay không? Có hay không? Có hay không? Như vậy đã có xứng đáng làm người mẹ hiền. Thì bây giờ tụi con phải nói như sư cô dạy nha. Xin mẹ Xuân Mai, đừng bỏ chúng con,
đừng bỏ chúng con.
Hư hư hư. Nghe nói theo sư cô lần nữa nha. Xin mẹ Sương Mai, thương xót chúng con. Ha ha ha. Rồi giở tay hung cô Sương Mai.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ